Chương 698, Chu Quốc Diệt 2, chương 698, Chu Quốc Diệt 2, không ai có thể ngăn cản Tề quân tiến công bước chân, ngoại trừ thời gian. Khổng lồ đế quốc muốn chỉnh đốn cần đại lượng thời gian, huống chi là hiện tại thời chiến trạng thái. Bắc Các quân đồng minh chiến bại nhường Vũ Triều cùng Thiên Long quốc run lẩy bẩy. Tam Lộ đại quân chỉ còn lại chính mình một người. Ba người đều đánh công lại, chính mình còn gọi truy. Bệ hạ, cái này cái khác mấy đường minh quân đều bại. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quan Hồng sờ lên trán của mình rơi vào trầm tư. Các ngươi nói, chấm hướng Phong Vân đế quốc chịu thua, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Sợ nhất không phải thua, mà là chiến hậu thanh toán. Khoảng cách gần nhất chính là đã sụp đổ làm nước. Thanh toán bách tính. Vậy thì đi thôi. Thanh toán hoàng thất quý tộc. Cái này không thể được a. Bởi vì ta chính là hoàng thất, vẫn là hoàng trung hoàng. Bệ hạ, chúng thần cho rằng sớm một chút đầu hàng so dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tốt. Phong Vân đế quốc thực lực quá mức cường đại, trong đó Tề quân sức chiến đấu hùng hãn nhất. Xôi Nam phạt làm bộ đội đã không phải là tứ đại dã chiến quân, theo tin tức xưng là hậu bị quân đoàn xuất chiến. Dã chiến quân đã bước ra tiến về Tống, Bắc Kiến, Bắc Cắc, chờ đại quân vừa đến chúng ta như thế nào cho phải? Nghe vậy, một đám đại thần nhao nhao phụ họa đồng ý, đúng vậy a. Tề quân thật là đáng sợ. Hiện tại biến thành Phong Vân gì đế quốc, quốc lực càng là chưa từng có cường đại a. Tiệt chấm. Thử một chút a. Quan Hồng biết Phong mật tín để cho người ta chuyển giao cho Tần Phong. Hắn hiện tại có hai sợ, sợ Tần Phong không tiếp thụ đầu hàng, sợ bị Thiên Long quốc phát hiện đầu hàng. Vũ Triều phái người đến đưa tin. Tiếp tới xem một chút a. Tần Phong lơ đễnh nói rằng, hắn căn bản không đem Vũ Triều để ở trong mắt. Hắn hiện đau đầu chính là chiến hậu quản lý cùng kinh tế khôi phục. Phát triển lâu như vậy công nghiệp, Tề quốc công nghiệp hóa còn chưa đủ bốn thành. Phần lớn nhà máy đều là vây quanh Từ Châu, Kỳ Châu lương địa, cái khác địa khu cũng chỉ có chút ít nhà máy. Không lộ như vậy đợi đến hoàn toàn công nghiệp hóa cũng không biết là lúc nào thời điểm. Còn có nhiều quốc bách tính dung hợp, văn hóa dung hợp cùng tiền tệ giao dịch chờ vấn đề kinh tế. Tần Phong không thể không thừa nhận hai chuyện, cái thứ nhất là dùng thực thể tiền tệ giao dịch rất không tiện. Hiện tại Phong Vân Đế quốc chủ lưu giao dịch tiền tệ là ngân cùng đồng tiền. Kim có rất ít người dùng, chứa được lượng cũng không nhiều. Nhưng lại không thể không thừa nhận chính là thực thể tiền tệ tránh khỏi làm giả tình huống, cũng sẽ không có cuồng ấn mấy trăm tỷ tình cảnh lại xuất hiện. Nghĩ đến, Tần Phong cầm qua mật tín xem xét kém chút cười ra tiếng. Cái này, đầu hàng. Bọn hắn Chu quốc biết sao? Đồng minh đầu hàng, diệt vong, chỉ có hắn một người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi cảm thấy hẳn là tiếp nhận sao? Tần Phong đem ánh mắt đặt ở công tử Kỳ, mưa độ sáng tinh thể trên thân thể người. Đầu hàng. Chúng ta tiết kiệm một khoản chiến tranh phí tổn đến phát triển. Nhưng hắn Vũ Triều cũng không thường nổi tiền gì a. Tô Cẩn tính một cái nói rằng, tiền, tất cả căn nguyên đều là tiền. Không có tiền chính là không tốt chuyện. Cho nên, cảm giác có đánh hay không đều được. Hắn phía dưới vẫn là thật không tệ. Trông chọn, lấy quạng, luyện binh ngựa. Tần Phong có chút do dự, tiếp tục đánh xuống nhiệm vụ của mình lại tăng lên, hơn nữa thương vong binh sĩ tiền trợ cấp có một đầu to. Vậy hạ đau đầu cái gì đâu? Tần Phong nghe nói đạo này quen thuộc giọng nữ, đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Nương tử ngươi đã đến. Lạc Vân Khanh không có trả lời, mà là một ánh mắt thanh lui tất cả mọi người. Nàng rôi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc chống đỡ tại Tần Phong bên môi. Đây cũng không phải là trong nhà. Vậy hạ muốn tôn xưng ta một tiếng Lạc nữ đế. Ai nhìn đối phương cái này thân phận bảo, phối hợp kia biển giống như tiên tử nụ cười, Tần Phong trong nháy mắt run lên. Hôm nay tâm nhảy thế nào nhanh như vậy? Đột nhiên phát hiện, nương tử vẫn là rất nữ đế. Ta thật là đế quốc hoàng đế. Nữ đế không tốt lắm cũng phải tiếp nhận côn bổng giáo dục. Lạc Vân Khanh nghe vậy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng đội vàng liếc nhìn một phía. Lần này phải có một sinh vật sống chỉ sợ thần tiên tới đều cứu không được. Khủ. Lạc Vân Khanh ho nhẹ âm thanh ý đồ che giấu bối rối của mình. Phu quân có chuyện gì nói đi. Ngươi xem một chút cái này. Lạc Vân Khanh nhận lấy thư tín xem xét sau khỏe miệng giơ lên một vệt ý cười. Đơn giản, chúng ta cắt chơi cắt. Thế là hai phần chiếu thư đồng thời tuyên bố ra ngoài. Phong Vân Đế quốc hoàng đế khiến Vũ Triều cảm giác sâu sắc tội lỗi của mình, hoàng đế bệ hạ rất là hài lòng, bằng lòng tiếp nhận Vũ Triều nhận lầm. Tề quốc hoàng đế khiến Vũ Triều tập sát Tề quốc ngoại sứ quan viên, tội ác sâu nặng không thể tha thứ. Tề quốc thề sống chết muốn cùng Vũ Triều chiến đấu đến cùng, không thắng không nứt. Đem thiên hạ người nhìn thấy hai cái hoàng đế ký tên lúc lập tức cười ra tiếng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thế nhân đều biết Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh quan hệ đặc biệt tốt, nhưng hôm nay Đế quốc hoàng đế cùng Tề quốc nữ đế chiếu thư mệnh lệnh tương phản. Đây không phải cho thấy ta Đế quốc tiếp nhận đầu hàng, nhưng Tề quốc không tiếp thụ. Tiếp nhận đầu hàng chính là Phong Vân Đế quốc quan ta Tề quốc chuyện gì? Vì bằng chứng mọi người phỏng đoán, tiền tuyến thống, tiến quân đội toàn bộ xóa. Làm Vũ Triều đại quân nhìn thấy ngưng chiến hy vọng lúc một mặt màu đỏ lá cờ dựng lên. Bắc Giã đều là ăn cơm khô, lại không thêm chút sức đầu người đều bị Tây Giã cầm. Chúng ta Tây Giã ngựa là chưa ăn cơm sao? Người ta Bắc Giã đều chạy đến Vũ Triều cảnh nội. Đối mặt tình cảnh này, Tần Phong chỉ có thể tuyên bố thứ nhất tuyên bố nói cho thế nhân trận này chiến chỉ có Tề quốc đang đánh không liên quan bọn hắn Phong Vân Đế quốc chuyện. Nhưng vấn đề là, người đánh Chu quốc quân đội vì cái gì cũng là Tề quân. Đế quốc hai tuyến khai chiến thành thạo điêu luyện, làm Tây Giã cùng Bắc Giã đánh vào Vũ Triều cảnh nội bắt đầu vây quét số thập vạn Thiên Long quân lúc Nhạc Vũ chuẩn bị xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất công quan. Dự bị. Thả. Đối mặt cái này hùng vĩ trấn Bắc quan, quân đoàn thứ nhất chuẩn bị dùng hỏa pháo tiến hành oanh tạc. Trên trăm cửa giã chiến tháo, mấy trăm cửa hỏa tiễn tháo, cùng mấy chục khung máy bay tiến hành không gián đoạn oanh tạc. Rầm rầm rầm, vô số bạo tạc đánh trấn Bắc quan địch nhân đều không dám ngẩng đầu lên, bọn hắn chỉ có thể co quắp tại quan nội tránh né oanh tạc. Tề quân hỏa pháo dày đặc trình độ đã vượt qua pháo binh sổ tay yêu cầu, bọn hắn chỉ quản tập trung hỏa lực nổ. Tướng quân, làm sao bây giờ? Thế quân chỉ nổ không công a. Đầu hàng đi, gọi tập mậu đánh. Thủ quan tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này cầm đầu đánh. Càng tuyệt vọng hơn chính là hướng hắn hồi báo tướng lĩnh vừa dứt lời liền bị tạc đánh cho nổ chết cổng. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Trấn Bắc quan bị mất. Thế quân, giết tới. Nghe nói Bắc Tắc mất đi lúc Linh Long hôn mê một đoạn thời gian rất dài, hắn vừa mới tỉnh lại lại nghe thấy cái này tin tức động trời. Cái gì? Còn có mấy chương liền hoàn tất rồi. Sách mới khả năng ngày 1 tháng 5 bắt đầu viết chương 699, Đế quốc Hải quân chương 699, Đế quốc Hải quân tể quân thực hành chính là vừa đánh vừa cải tạo phát triển chiến lược. Bọn hắn không đội ở lập tức đánh hạ toàn bộ vũ triều cùng Trung Quốc, mà là đánh dụng một hai châu sau chỉnh đốn một hai tháng sau đó tiếp tục tiến công. Tại cái này một gần 2 tháng bên trong tể quốc thực hiện các loại cải tạo, tỉ như giết thổ hào chia ruộng đất, thực hành điểm ruộng tới hộ các loại chế độ. Đánh thiên hạ dễ dàng trị thiên hạ khó. Có thể đối bách tính mà nói có ruộng đồng có cơm ăn tất cả đều dễ nói chuyện. Trung vực giống nhau văn hóa nhường Trung Quốc, vũ triều bách tính cũng chẳng phải bài xích tể quốc. Tăng thêm chia ruộng đất, đang công bằng, tể quốc trong lòng bọn họ hình tượng mười phần vĩ ngạn đã siêu việt quốc gia của mình. Cái gì bệ hạ tính là cái gì chứ? Vẫn là tể quốc nữ đế tốt. Ta cảm thấy đế quốc hoàng đế cũng không tệ. Nói nhảm, bọn hắn là một đôi vợ chồng. Theo càng ngày càng nhiều bách tính tự nguyện gia nhập tể quốc công nghiệp kiến thiết, phong vân đế quốc phát triển hết sức nhanh chóng. Dựa theo tể quốc kế hoạch, dự tính dùng 2 tới trong 3 năm chiếm đoạt trung vực, sau đó lại dùng 3 tới thời gian 5 năm đối toàn bộ trung vực tiến hành chỉnh hợp. Trong khoảng thời gian này, tể quốc không quân không ngừng lớn mạnh bèn bèn máy bay chiến đấu số lượng liền có gần 100 chiếc. Là máy bay tiếng động cơ xuất hiện tại Chu quốc cùng vũ triều trên không lúc, hai vị quân vương sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nhanh, lại cho tể quốc nữ đế viết phong thư. Ta bằng lòng tiếp nhận tất cả điều kiện đầu hàng. Linh Long một bên ho ra máu một bên ra lệnh. Nửa năm qua này hắn biết tam phong đầu hàng sách cũng không phải bị phong vân đế quốc bác bỏ chính là bị tể quốc bác bỏ. Linh Long chưa từ bỏ ý định, hắn quyết định thử một lần nữa. Thể xác và tinh thần của hắn chịu đủ tra tấn, nội tâm vô cùng hối hận tại sao phải phát động trận chiến tranh này. Chiến tranh đánh 1-2 năm, nhưng bọn hắn chưa bao giờ có thắng lợi. Tề quốc cùng phong vân đế quốc là được trực tiếp được tê. Bọn hắn là thua trực tiếp thua cắt dựng lên. Làm người mang tin tức cưỡi chiến lập tức chuẩn bị hướng Tề quốc đưa đi thư lúc, Nhạc Vũ tự mình ngồi chiến xa đem chiến mã cho sáng tạo bay. Tướng quân, chúng ta giống như sang người. Ta thấy được. Nhạc Vũ ngồi tại xe bọc thép bên trong đầu là dò ra tới, nhưng là hắn mới vừa rồi không có lên tiếng. Nhìn bộ dạng này ở đâu là đồng hương, mặc kệ nó tiếp tục sông. Long Diễm Thành ngay ở phía trước, cầm xuống sau chúng ta chính là đầu công. Sông lên a. Các tướng sĩ sau khi nghe xong nguyên một đám vô cùng hưng phấn. Hiện tại quân đoàn thứ nhất cùng Đông Giã lẫn nhau thì đua, nhìn xem ai trước cầm xuống Long Diễm Thành. Vậy hạ, thành Đông thành Tây đều có tể quân thân ảnh. Mời anh, lời này vừa nói ra Linh Long đầu trong nháy mắt nổ tung. Ai? Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đống nhiên, một tên thiếp thân hoạn quan đội vàng nhắc nhở. Vậy hạ, thừa dịp bây giờ còn chưa vây thành chúng ta chạy trốn a. Ta Đại Chu cương vực bao la, chúng ta có thể chạy trốn tới Đông Chu, chạy trốn tới Nam Tuần đi. Tề quốc không có thủy sư, không có thuyền bọn hắn qua không được sông. Tốt, nghe vậy, Linh Long trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đã lâu như vậy, Càn quốc Nam Bộ một phiến địa khu còn không có bị cầm xuống. Vì sao? Bởi vì Phong Vân Đế quốc không có thủy quân. Đổ bộ qua sông không phải một chuyện đơn giản, không phải tùy tiện tạo thuyền là được. Toàn bộ trung vực liền Càn quốc cùng Chu quốc có thủy sư, có thuyền hạm, quốc gia khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế là, Linh Long chỉ mang theo thân vệ, trọng yếu triều thần đội vàng thoát đi Long Diễm Thành. Làm tề quân binh lâm thành hạ, quân coi dư chuẩn bị hướng Linh Long báo cáo lúc phát hiện người không có ở đây. Ngoa tào, hoàng đế Lao Nhi đều chạy, ta còn gọi tập mẫu. Các minh đệ, đầu hàng. Mở cửa nghênh quân, nghe nói tề quân kỷ luật nghiêm minh sẽ không đối với chúng ta tổn thương. Quân đoàn thứ nhất dựng lên pháo chuẩn bị phát động một vòng mới oanh tạc lúc, đóng chặt cửa thành bỗng nhiên mở rộng cũng dâng lên cờ trắng. Lớn lớn lớn. Đại quân, chúng ta đầu hàng. Đừng nổ súng, người một nhà. Nhạc Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận đầu hàng nhường máy bay trở về địa điểm xuất phát. Người ta đều đầu hàng ngươi còn mặt mũi nào oanh tạc đâu? Long Diễm Thành là Chu quốc hoàng đô, Chu quốc lớn nhất thành trì. Nó luôn hãm cơ hồ tuyên bố Chu quốc diệt vong. Linh Long đâu? Hồi tướng quân, hắn chạy. Cũng là bởi vì hắn bỏ xuống chúng ta một thân một mình chạy, không phải chúng ta cũng không sẽ trực tiếp đầu hàng. Tướng lãnh thủ thành không nói đáp lại nói. Đây là người. Đó là cái thi nhân. Bất quá. Hiện thực có chút ma huyễn. Phía đông quân coi giữ hướng quân đoàn thứ nhất đầu hàng, phía tây hướng Lâm Diệu cầm đầu Đông Giã đầu hàng. Bọn hắn biết được chân tướng sau không biết nên thế nào hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo. Hai đường đại quân cũng không phát hiện Linh Long chạy. Linh Long thoát đi Long Diễm Thành một đường hướng đông nam phương hướng chạy trốn, tại Nam Tuần Thành lập tân triều đình. Không có chủ tâm cốt, Bắc Chu đại quân căn bản không biết rõ thế nào phản kháng cơ hội lựa chọn đầu hàng. Dám phản kháng căn bản đối tề quân không tạo được uy hiếp, đều lấy phản loạn làm lý do giao cho quân trị an xử lý. Phong Vân Đế quốc, Đế quốc quân sự học viện. Hiện tại, chúng ta Tề quốc quân sự học viện muốn đổi tên là Đế quốc quân sự học viện. Vương Vũ vừa mới tuyên bố tin tức này, bên dưới hậu trường một mảnh tiếng vỗ tay. Ngoại trừ thay tên, chúng ta còn muốn khuyết chương chiêu. Chúng ta bây giờ cần đại lượng phi công, đại lượng ưu tú quan chỉ huy. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phải lượng lớn hải quân tướng lĩnh. Cho nên, Đế quốc quân sự học viện chia làm 3 cái viện trường học. Theo thứ tự là Đế quốc Hải quân học viện, Đế quốc Không quân học viện cùng Đế quốc Lục quân học viện. Phía dưới, chúng ta muốn tiến hành khảo hạch cùng sàng chọn. Sắp hiện ra có học viên đi vào cái khác 2 cái viện trường học. Phong Vân Đế quốc hiện tại thiếu nhất chính là phi công cùng hải quân. hải quân cũng không có thành lập, bọn chúng cần một nhóm ưu tú thuyền viên cùng cường đại chiến hạm. Càn quốc đông nam khu vực, Chu quốc khu vực phía nam Phong Vân Đế quốc tạm không tiến hành công kích. Nhóm địch nhân này bọn hắn muốn giữ lại tương lai cho hải quân dùng. Trong khoảng thời gian này, Tề quốc gần như tiêu diệt trung vực còn lại quốc gia ngoại trừ Vũ Triều bên ngoài quốc gia khác đều có thể tuyên bố diệt vong. Phong Vân Đế quốc hải quân cùng xưởng đóng tàu vừa mới thành lập, tuyên chỉ liền chọn lựa đang làm, tuần lưỡng địa hồ hải hạ. Liên quan tới Tề quốc hải quân kiến thiết, Đế quốc viện nghiên cứu thiết kế ra mấy khoản chiến hạm. Nhanh chóng công kích tuyển, đang lục hạm, trọng pháo tiếp viện hạm cùng trọng pháo công kích hạm. Trong đó trọng pháo tiếp viện hạm cùng công kích hạm thiết kế tương đối tương tự, nhưng tiếp viện hạm mục đích là hiệp trợ binh sĩ đổ bộ, cho đăng lục hạm hộ giá hộ tống cũng cung cấp trọng pháo trợ giúp. Công kích hạm hình thể khá lớn, mục đích là vì công kích cái khác thuyền. Nhanh chóng công kích hạm chính là một chiếc cano, nó trang bị súng máy cùng phá máy, chủ yếu tiến hành tuần tra cùng đả kích thủy tặc hải tặc. Vậy hạ, cái này Tề quân quả nhiên không độ hóa được sông. May mắn Linh Long nhìn xem bờ bên kia tung bay cờ xí, trong lòng vô hạn phiền muộn. Hiện tại chỉ còn lại khối này phá địa còn có cái gì lực lượng có thể phản công đâu? Cái này Chu quốc tồn tại còn có ý nghĩa sao? Thiên mệnh sở quy, quả nhiên không thể chống lại thiên mệnh. Cái gì? Chu quốc diệt vong. Chương 700, chiến tranh kết thúc, Vũ Triều diệt. Chương 700, chiến tranh kết thúc, Vũ Triều diệt. Vũ Triều đánh chết cũng không nghĩ đến hiện tại vòng chung kết bên trong một cái duy nhất người là chính mình. Tam quốc bên trong Vũ Triều yếu nhất, có thể tồn sống thời gian Vũ Triều lâu nhất. Thiên Long quốc đại quân ở đâu? Nhanh mời bọn họ đến trợ giúp a. Quan Hồng biết được Bắc Giã tới gần hoàng thành trong lòng kinh hãi, có thể thủ hạ đã vô binh có thể dùng. Nam Giã tiếp nhận Đông Giã tiếp tục xuôi nam, Đông Giã thay đổi Bắc Thượng đối Vũ Triều triển khai ba đường bọc đánh. Vậy hạ, Thiên Long quốc đại quân. Mất liên lạc ngay vậy, Quan Hồng lập tức ngồi liệt tại trên long ỷ hy vọng duy nhất cứ như vậy không có sao. Đồng nhiên, bầu trời truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Ông, phía trước khu vực tầm nhìn cao, tình huống lương dễ dàng nhảy dù. Nhảy dù. Ra lệnh một tiếng, mười mấy giá lớn thiết điều trên không trung rơi ra quả trứng màu đen. Nguyên một đám tiểu nhân bị ném bung ra, bọn hắn đang hướng xuống đất hạ xuống. Rút tay ra Phong Vân Đế quốc thực lực rất là đáng sợ, có thể thấy thực lực này chỉ có Vũ Triều một nước. Đất chống một thể tác chiến, nhỏ đơn vị tập kích, chém đầu các loại mới phương thức đều vận dụng lên. Về phần Quan Hồng tầm tâm niệm niệm Thiên Long quốc đại quân, bọn hắn đã bị quân Đế quốc đội cho bao vây lại. Nguyên soái, chúng ta phá vây không đi ra a. Trải qua mấy lần phá vây thất bại, Cao Hằng nỗi lòng lo lắng đã chết. Chân Bằng co quắp ngồi dưới đất thở dài. Cho đến hiện tại, vận mệnh của bọn hắn dường như vẽ lên dấu chấm tròn. Mọi thứ đều kết thúc. Cao tướng quân, chúng ta đầu hàng đi. Đầu hàng? Muốn đầu hàng ngươi đi. Ta Thiên Long dũng sĩ tuyệt không đầu hàng. Dứt lời, Cao Hằng dẫn đầu Thiên Long quân chuẩn bị một lần cuối cùng phá vây tiến công. Thiên Long quốc thiết kỵ rất lợi hại, Tề quân đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ đối mặt Thiên Long thiết kỵ cũng không là bình thường Tề quân, mà là đến từ Chu quốc chiến trường quân đoàn thứ nhất. Chi kỵ binh này nam chinh bắc chiến, mặc dù xây ngay lập tức rất ngắn có thể chiến quả tương đối khá. Lắp xong súng máy, tay súng máy hướng về phía trước 5 mét thu nhỏ vòng dây. Đừng để một người lao ra, nhiệm vụ của chúng ta không phải công thành nổ trại mà là vây vây khốn bọn họ. Lý Vân một bên giám sát công sự dựng vừa quan sát động tĩnh của địch nhân. Trải qua dài như vậy cố gắng, quân đoàn thứ nhất toàn biên đổi lại toàn vũ khí tự động. Binh sĩ nhân thủ một thanh súng tiểu liên, bộ phận binh sĩ sử dụng bán tự động súng phóng lựu, cộng thêm súng máy áp chế hỏa lực 10 phần rồi dào. Cốc cốc cốc, Cao Hằng xuất linh Thiên Long quân chuẩn bị một lần cuối cùng phá vây, lần này không phải thành công chính là thất bại. Thiên Long quốc dũng sĩ, theo ta lên. Xông lên à, Nhạc Vũ xuyên thấu qua kính viễn vọng quan sát đối phương khoảng cách, làm tiếp cận bọn hắn trận địa lúc trực tiếp hạ lệnh khai hỏa. Khai hỏa. Cốc cốc cốc, vô số đạn nghiêng về mà ra. Trong chốc lát binh sĩ xuống ngựa ngã xuống đất tắt thở. Xung phong đi đầu Cao Hằng trực tiếp bị một phát đạn lạc đánh trúng thống khổ ngã xuống đất, sau đó bị chiến mã dẫm đạp thành thịt nát. Chiến xa vừa lái pháo một bên di động, binh sĩ tại chiến xa hiểm hộ hạ tiếp tục hướng phía trước tới gần. Thoải mái, quá sung sướng. Đây chính là nghiền ép cục sao? Trải qua Mạc Nhật Thành một trận chiến binh sĩ cảm giác sâu sắc chênh lệch, nếu là ngày ấy có những vũ khí này bọn hắn trực tiếp đẩy ngang tất cả. Bóc cỏ, đổi đạn, Latin cơ, tiếp tục bóc cỏ. Cuộc chiến này đánh thế nào đơn giản như vậy đâu? A, ta đầu hàng. Tây lanh ngã. Tại từng tiếng kêu rên bên trong, Thiên Long quốc binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Tại bọn hắn ra sức chống tự lúc, Trần Bằng xuất lĩnh đại quân hướng Tần Khôn đầu hàng. Hắn hiểu được hướng Tề quốc đầu hàng không nhất định tiếp nhận, nhưng hướng Tần Khôn đầu hàng nhất định có tốt thuộc về. Sự thật đúng là như thế, bọn hắn những người này ở đây Tề quân trong mắt là quân công, ở trong mắt những người khác là tù binh. Tề quốc bộ đội tinh nhuệ một trong lính nhảy dù nhảy rơi xuống, bọn hắn có ra đường khống chế đường đi, có vọt thẳng vào cửa thành khống chế quân coi giữ, còn có người tại Vũ Tiên dẫn đầu hạ trực tiếp giết vào hoàng cung. Tức vũ khí không giết, ôm đầu ngồi xổm. Ai động giết ai. Vũ Tiên phát ra từ nội tâm cho rằng nhiều chẳng như vậy chiến đấu liền hôm nay đơn giản nhất. Trước kia bọn hắn phải đối mặt mấy lần thậm chí mấy chục lần quân địch, nếu không có không quân trợ giúp chính mình sớm ở ra giám. Quan Hồng thấy đại quân đánh tới trực tiếp ngồi xuống nhấc tay đầu hàng. Đừng, đừng giết ta. Ta là võ hoàng Quan Hồng. Ta có giá trị, ta đầu hàng, đừng giết ta. Cùng cái khác mấy cái quốc gia không giống, Vũ Triều là hoàn toàn bị Phong Vân Đế quốc chỗ chiếm đoạt. Làm Quan Hồng bị bắt giữ một phút này Vũ Triều cơ hồ tuyên bố diệt quốc, còn lại lãnh thổ từ quân Đế quốc đội tiến đến tiếp quản. Tam quốc tam hoàng bên trong Càn quốc kéo dài hơi tàn, nội bộ lớn lăn lộn đấu bên trong. Chu quốc còn sót lại ba thành thổ địa Linh Long cả ngày bàng hoàng hoảng sợ không biết rõ thiên binh lúc nào thời điểm đến. Đông, tiếng chiêng trống vang, tòa nhà quốc hội trước tụ tập đông đảo bách tính. Hôm nay ngày phán quyết, đại gia mau đến xem nhìn. thẩm phán tù chiến tranh, trừng phạt tội ác. Chiến vô cực, Hồ Đào, Quan Hồng chờ cả đám viên bị áp giải bên trên thẩm phán trên ghế. Thẩm phán phân hai bộ phận, một cái là Tần Phong đại biểu Phong Vân Đế quốc tiến hành một lần phán quyết, cái thứ hai là Vân Khanh đại biểu Tề quốc tiến hành một lần phán quyết. Phong Vân Đế quốc cho những người này thẩm phán kết quả là trung thân giam cầm giam giữ, đưa về trại tù binh bên trong trông giữ. Lạc Vân Khanh đối Hồ Đào chờ bộ phận tướng lãnh cao cấp tuyên bố tử hình, đưa vào y học viện bên trong giải phẫu. Ngoại trừ những người này bên ngoài, đại lượng Thiên Nguyên quốc binh sĩ, tướng lĩnh cũng bị áp đưa ra từng cái thẩm phán. Đối với Thiên Nguyên quốc phạm vào tội nghiệt, Phong Vân Đế quốc sẽ không quên. Chiến tranh tạm thời tính kết thúc, đế quốc tiến vào chỉnh đốn cùng phát triển. Trung vực tin tức biển như gió báo quét sạch toàn thế giới, tứ đại đế quốc nghe vậy tất cả đều sợ ngây người. Đông Liêu quốc khó có thể tưởng tượng chính mình số thập vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đông vực trăm vạn minh quân chết, chạy thì chạy cũng đều không thấy. Bởi vì lộ trình xa xôi biên chế hỗn loạn, Đông vực minh quân chỉ có một nửa đến trung vực, còn có một nửa còn trên đường. Khi bọn hắn chuẩn bị đến trung vực lúc chiến tranh kết thúc tin tức trước chuyển tới. Đánh. Chiến đều đánh xong gọi cái rắm, trở về. Đi. Bất quá mọi thứ đều tại Đông Liêu quốc trong dự liệu, bọn hắn vốn là đối lần này chiến tranh không có ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì Tề quốc thật sự là quá mạnh. Muốn diệt vong Tề quốc dựa vào là không thể là người khác, chỉ có thể là chính mình. Bọn hắn muốn dốc hết tất cả cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật, tranh thủ đổi kịp làm cho cả đế quốc trở thành công nghiệp cường quốc. Tại về sau thời kỳ, Đông Liêu đế quốc chút xuống tại khoa học kỹ thuật phát triển, đại lượng giải trừ quân bị thu hoạch được sung túc sức lao động gia nhập nhà máy sản xuất bên trong. Bọn hắn trải qua gặp chắc trở rốt cục nghiên cứu ra chính mình máy hơi nước, bọn hắn máy hơi nước bắt đầu vận dụng từng cái ngành nghề. Đến tận đây, Đông Liêu đế quốc bắt đầu bước về phía hơi nước thời đại. Cùng lúc đó, Nam Bực Minh quân cũng đã tới Nam đất Khô Mang. Tề quân kiên cố phòng tuyến cộng thêm dòng sông hồ nước xem như lệch trời, bọn hắn căn bản không qua được. Thế là, bọn hắn đem Nam làm chiếm thành của mình. Chương 701, hỗn loạn lắng lại chương 701, hỗn loạn lắng lại bệ hạ, cái này trung vực thành lập Phong Vân đế quốc. Chúng ta lúc trước làm mọi thứ đều thất bại. Thiên Nguyên quốc hoàng đế Đường Ngạo Thế nghe vậy sau có chút nhíu mày. Thất bại? Tiền tuyến chiến báo thế nào? Một gã tướng lĩnh xuất ra một quyển cuốn vở đẩy tới. Quân ta thương vong thảm trọng, Phong Vân quân quá mức cường đại. Bất quá, chúng ta cổ độc đối bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Đáng tiếc bọn hắn biết bay, cho chúng ta ném lựu đạn, chúng ta đánh không lại. Một cái là ma pháp tổn thương, một cái là vật lý tổn thương, một cái tuyệt đối trị số, một cái tuyệt đối cơ chế. Có thể tên này tướng lĩnh còn có trọng điểm chưa hề nói, cái kia chính là Tề quân hướng bọn hắn thả ra độc khí đạn. Đã có dùng, vậy thì lại mời người ta rời núi. Ngược lại đều mang tiếng xấu, kia chẳng bằng đem toàn bộ trung vực biến thành nhân gian địa ngục. Cái này trung vực không cần cũng được, nhưng không thể tùy ý Phong Vân Đế quốc tiếp tục phát triển tiếp. Trong mắt thế nhân, Phong Vân Đế quốc chính là trong truyền thuyết thứ ngũ đế quốc. Từng cái địa vực đều có một cái bá chủ, Phong Vân Đế quốc chính là trung vực bá chủ. Nhưng ở một số người trong mắt, Phong Vân Đế quốc chính là thứ tư thậm chí thứ ba đế quốc, bởi vì Thiên Long quốc cùng Nguyên Tượng quốc hai cái bắc vực. Thiên Long hoàng biết được tin tức này sau lập tức không chịu nổi. Ghê tởm. Phốc phốc một tiếng, hắn trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết mất đi. Một trận chiến này không chỉ là Thiên Long quốc cùng Tề quốc đọ sức, càng là kỵ binh cùng súng đạn chiến tranh. Đối với súng đạn nghiên cứu, Thiên Long quốc cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn. Nhưng bọn hắn là sinh hoạt tại trên lưng ngựa quốc gia, mọi thứ đều là dựa vào mã kiến lập, ngựa là bọn hắn căn bản, bọn hắn không muốn từ bỏ. Vì thế, Thiên Long quốc cử hành qua đông đảo diễn võ thí nghiệm. Ở thời đại này đến tuột cùng là kỵ binh tốt vẫn là súng trường mạnh, là thiết kỵ tốt vẫn là súng đạn mạnh. Bọn hắn là muốn từ bỏ thiết kỵ chuyển hóa làm súng đạn, vẫn là thiết kỵ làm chủ súng đạn làm phụ đâu? Trải qua vô số lần chiến tranh diễn luyện, Thiên Long quốc cho ra một cái kết luận, kỵ binh vẫn là thời đại này nhân vật chính. Đại pháo rất lợi hại, súng đạn cũng rất lợi hại. Bọn hắn tại công thành nổ trại bắt đầu tới không tầm thường tác dụng, một gã hài đồng hơi hơi luyện tập liền có thể sử dụng súng đạn tiến hành phòng ngự đánh lui quân địch. Nhưng là, kỵ binh cơ động, kỵ binh tập hợp thành đoàn uy lực không phải những người khác có thể so sánh. Nếu như bọn hắn lại phân phối bộ phận súng đạn, kia kỵ binh cũng coi là tiến hóa. Thật là Thiên Long quốc súng đạn cũng không phát đạt, Tề quốc súng đạn dị thường phát đạt. Một trận chiến này Thiên Long hoàng muốn nhìn một chút kỵ binh đỉnh phong cùng súng đạn đỉnh phong đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Khi hắn cùng toàn bộ Thiên Long quốc đối tiên tổ để lại thiết kỵ ôm lấy huyễn tưởng lúc hiện thực cho hắn nặng nề một gậy. Tề quốc bộ binh lợi dụng súng máy cùng súng tiểu liên trực tiếp đánh lùi bọn hắn kỵ binh vô số lần tiến công, thậm chí mấy tên lính liền có thể đối mấy chục tên kỵ binh tạo thành uy hiếp. Không cách nào tưởng tượng Thiên Long quốc tương lai là cái dạng gì, Mộ Dung Nghị đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Vốn là tuổi tác đã cao tăng thêm vất vả lâu ngày thành tật, lần này chiến báo đốt lên cái này thùng thuốc nổ, Mộ Dung Nghị thân thể cũng nhịn không được nữa. Thiên Long hoàng đế di chiếu, sau này Thiên Long quốc muốn ngăn cơn sóng dữ nghiên cứu phát minh súng đạn, tạm thời cùng Phong Vân đế quốc giao hảo không thể tự tiện tiến công. Cùng cổ kinh người kết minh, tìm kiếm Vương Bắc Chi thần che chở. Thiên Long Đế Hoàng chi vị hiện truyền cho nhị hoàng tử Mộ Dung Kiếm. Tân Đại Lục thật to lớn a. Là cái này, nơi này còn rất thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp. Đáng tiếc nhân thủ không đủ a. Không đủ đi mua ngay a. Gần nhất làm hoạt động những cái kia hắc nô mua một tặng một ta đều mua thật nhiều. Ở đâu ta cũng muốn đi. Cùng quốc gia khác biệt, Nguyên Tượng quốc một lòng phát triển Tân Đại Lục. Trải qua mấy năm cố gắng, bọn hắn thành công đổ bộ Tân Đại Lục cũng bắt đầu thành lập Tân Vương quốc. Theo nhân khẩu không ngừng mà di chuyển, Tân Đại Lục bên trên tài nguyên cướp đoạt càng thêm kịch liệt. Cái gì ruộng đồng, nô lệ, nhân khẩu đều là bọn hắn cạnh tranh đối tượng. Bất quá Tân Đại Lục mang đến to lớn ích lợi khiến cho Nguyên Tượng quốc tài phú gia tăng mấy liệt, quốc gia của bọn hắn sẽ nên đón một trận đổi mới. Trung vực một trận chiến gió nổi mây phun, cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Phong Vân Đế quốc từ đó sừng sững thế gian trở thành nghe nhiều nên thuộc thứ ngũ đế quốc. Có người nói thứ ngũ đế việc lớn quốc gia Phong Vân Đế quốc, cũng có người nói thứ ngũ đế quốc nhưng thật ra là Tề quốc. Bởi vì Phong Vân Đế quốc quân chủ lực, tài chính hết thảy đều đến từ Tề quốc. Dù là đế quốc sụp đổ, Tề quốc vẫn như cũ có thể đánh cái khác mấy cái quốc gia. Thiên Kinh thành bên trong, Tần Vũ biết được tin tức này sau rơi vào trầm mặc. Ngắn ngủi mấy năm, vị kia không được coi trọng nhi tử ngốc trở thành thứ ngũ đế quốc đế hoàng. Tại bên cạnh hắn Lâm Hy Nhi, nhưng trong lòng thì vô cùng hối hận cùng ghen ghét, nàng nhìn về phía Tần Long ánh mắt có mấy phần oán trách. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước gặp phải Tần Can dự Tần Ly? Vì cái gì lúc trước không nghĩ tới đi cùng theo Tề Vương điện hạ? Nàng ghen ghét Lạc Vân Khanh, dựa vào cái gì so với nàng quá tốt? Bàn luận mỹ mà bàn luận tài học chính mình chỗ nào thua? Vận mệnh vì sao chính là như thế không công bằng? Nếu như thời gian có thể làm lại, nàng nhất định phải kiên định không thay đổi lựa chọn Tề Vương điện hạ. Đã từng nhìn thấy chính mình muốn hành lễ cùng bái Vương phi, bây giờ trở thành nữ đế, tay cầm trăm vạn hùng binh, ai cho ai quỷ cũng không biết. Vốn cho rằng Tần Long là đầu chân long, không nghĩ tới Tần Lân mới là thật kỳ lân nhi. Có thể vận mệnh cũng coi như chiếu cố, Tần Long vẫn là sâu đám người yêu thích. Hắn thông minh dũng cảm, thiên phú cực cao. Có đã gặp qua là không quên được bản sự, cũng học một thân tốt võ nghệ, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có thể nói có thể văn có thể võ, tướng mạo mười phần anh tuấn. Mọi người ở trên người hắn thấy được một đời hùng chủ, một gã thiên cổ nhất đế thân ảnh. Đáng tiếc, hắn cùng Tần Lân liền chênh lệch một cái tốt cha mẹ. Tần Lân, ngươi đến cùng là ai? Một ngày nào đó ta sẽ để người ta biết ta không thua ngươi. Hát gì, bạch gì, ngươi nhìn ta đều đọc sách đọc bệnh. Hôm nay liền để ta nghỉ có được hay không? Ngươi không sợ ngươi mẹ với ngươi? Không sợ. Tần Lân kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực. Ngược lại nàng đều không trở về nhà, trời đất bao la ta lớn nhất. Bạch Mộ Hàn nhìn thấy tiểu gia hỏa này bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tiểu tử này, ra rất. Trinh đối phương sau khi đồng ý, Tần Lân nhún nhảy một cái rời đi học đường chuẩn bị hưởng thụ vui vẻ. Đọc sách? Đọc cái rắm. Thái tử điện hạ, ngài cái này là muốn đi nơi nào đâu? Đá bóng a. Mai Di, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta mẹ nói nào. Tần Lân một bên xuất ra khối lớn bạc ý đồ hối lộ Tần Mai, một bên chuẩn bị cải trang cách ăn mặc đi tham gia câu lạc bộ hoạt động. So với học tập, những này phong trào thể dục thể thao hấp dẫn hơn chính mình. Nếu không phải tuổi còn nhỏ, Tần Lân thật muốn mở ra trên máy bay thiên đi. Tần Mai bất đắc dĩ tiếp nhận bạc không biết nên nói cái gì. Năm đó Lạc Vân Khanh đem lệnh bài giao cho Tần Lân đảm bảo, Mai Lan Trúc Cúc bốn người ngoại trừ Lạc Vân Khanh bên ngoài chỉ có thể nghe theo Tần Lân chỉ thị. Ở trong đó bao gồm khổng lồ ám vệ tổ chức, đủ thương, tổ chức tình báo. Nhưng bây giờ tiểu chủ tử hàng ngày cùng đại chủ tử làm trái lại, các nàng những này hạ nhân không biết nên nghe cái nào. Càng nghĩ, Tần Mai vẫn biết mật tín để cho người ta đưa cho Lạc Vân Khanh. Chương 702, Đế quốc thái tử Tần Lân. Chương 702, Đế quốc thái tử Tần Lân tức sẽ xuất tràng chính là tiểu tướng Lạc Lân, hắn là Tân Thành Thanh huấn đội mới nhất ký kết đội viên, hắn đem người mặc số 10 quần áo chơi bóng cùng Từ Châu đội tranh tài. Làm sướng luôn viên giảng giải xong tên này gọi Lạc Lân tin tức hậu trường bên trên một mảnh reo hò, đám người vỗ tay đối với hắn cổ vũ. Tại trong tiếng vỗ tay, Lạc Lân không có khiếp đạm chút nào, ngược lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phong Vân Đế quốc lưu hành nhất vận động là bóng đá, trong đó Tân Thành cùng Từ Châu là cường đại nhất hai chi câu lạc bộ. Hai nhà câu lạc bộ kỹ thuật đặc điểm mỗi người mỗi vẻ, đương ra ngôi sao cầu thủ cũng là quần tinh sáng chói, số đều đến không hết. Trên sàn thi đấu, Lạc Lân động tác 10 phần nhanh nhẹn linh động, hắn tiếp nhận đồng đội chọn chuyển trực tiếp lăng không một bắn đưa bóng đánh vào mạng ổ vu hồ. Khi hắn trượt quỷ chúc mừng lúc trên trận một mảnh reo hò chúc mừng. Bất quá nụ cười không phải mỗi người trên mặt đều có, tỉ như đứng ở đằng xa Tần Mai mấy người. Quá, thiếu chủ cái này không sợ bị thương sao? Đường thụ thương a, tà thái tử điện hạ. Vốn là vụng trộm chạy đến, cái này nếu là bị thương chủ nhân không được đem chúng ta tháo thành tăng khối. Thiếu chủ Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể đụng như thế thô mãng đồ vật? Đang khi nói chuyện, Tần Mai phát hiện một đạo rất tinh tường mà lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi này. Nàng ngước mắt tới nhìn nhau, một giây sau toàn thân phát ra hơi lạnh. Đừng, đừng nhìn phía trên, chủ nhân nhìn chằm chằm chúng ta. Bốn người tại sân bóng chữ Thiên Nhất Hào trong dạng, mấy tên nam nữ ngồi phía trước cửa sổ nhìn xem phía dưới một màn. Cái này nhìn ra là thái tử điện hạ a. Ai có thể nghĩ tới thái tử điện hạ cước pháp như thế cao minh. Hy vọng hắn về sau còn có linh hoạt như thế cước pháp a. Tần Phong phát ra thở dài một tiếng, chợt đem ánh mắt thả ở bên cạnh Lạc Vân Khanh phía trên. Chuyện hôm nay hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương đừng đem chân đánh gãy. Tự mình trốn học, hối lộ nhan tuyến, không nghe khuyên ngăn. Cái nào một đầu tội danh sách đi ra đều đủ Tần Lân một bình uống. Tần Phong thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa đầu góc vẫn là linh quang, đặc biệt dùng tên giả gia nhập đội bóng. Mặc dù mở điểm cửa sau, nhưng may mắn tốt chính mình là có thực lực. Trong dạp mấy người theo thứ tự là Lôi Lăng, Bạch Mộ Hàn, Lạc Vân Khanh, Tần Phong, Công Tử Kỳ chờ một đám Phong Vân Đế quốc đỉnh cấp quan viên cùng thân thuộc. Bọn hắn lúc đầu đang bận việc, có thể tất cả đều bị Lạc Vân Khanh cho kêu đến xem so tài. Đám người nhao nhao tán dương vị này thái tử điện hạ kỹ thuật đến, chỉ có Lạc Vân Khanh một người ngậm miệng không nói. Làm Tần Lân đánh vào cuối cùng một cầu lúc chủ cắt cái còi vừa lúc thổi lên kết thúc tranh tài. Tại Tần Lân trợ giúp Hạ Tân Thành đội lấy một cầu yếu ớt ưu thế thắng được tranh tài, toàn bộ sân bóng một mảnh reo hò. Vui thích cũng không phải thuộc về tất cả mọi người, tỉ như tiếp xuống Tần Lân. Thông chi sân bóng, đợi chút nữa ta tự mình đi trao giải. Lạc Vân Khanh nói mà không có biểu cảm gì nói, không có ai biết là vui vẫn là giận. Tần Lân cao hứng mừng mừng cùng đồng đội chia sẻ vui sướng lúc, một tin tức nhường hắn kém chút sủi lơ trên mặt đất. Nói cho các vị một cái kinh thiên đại sự. Tranh tài hôm nay chúng ta nữ đế bệ hạ ngay tại trong tràng quan sát, nàng là người thắng ban phát ban thưởng. Mặt khác, số 10 cầu thủ Lạc Lân sẽ đạt được nữ đế tự mình tiếp kiến. Tất cả mọi người tại chúc mừng Tần Lân, chỉ có Tần Lân trong đầu nghĩ đến chính mình một vạn loại kiểu chết. Làm Lạc Vân Khanh xuất hiện ở đây bên trong lúc tất cả mọi người lòng mang kính sợ đứng lên nên đón vị này nữ đế. Theo mỗi một cái đồng đội đi qua nhận huy chương, Tần Lân hai chân phát run tần suất càng lúc càng nhanh. Mẹ! Nữ đế đến phiên Tần Lân lúc hắn đã không biết nên thế nào mở miệng. Ô ô ô, cha, ta nhớ ngươi lắm. Thân làm vĩ đại phong vân đế quốc hoàng đế ngươi có thể không thể đi ra hạ. Nghĩ gì thế? Thấy đối phương còn đang sững sờ Lạc Vân Khanh ôn nhu hỏi. Nghe vậy, Tần Lân cố giả bộ chấn định đến gần mấy bước. Bộ pháp này để cho người ta nhìn có chút buồn cười, mỗi một bước giống như lão nhân ra như thế lúc nào cũng có thể té xuống. Tiếp nhận kia nặng nề huy chương, Tần Lân tội nghiệp cùng Lạc Vân Khanh đối mặt một chút chuẩn bị xuống đi chờ đợi chết. Vừa mới chuyển động bước chân chuẩn bị rời đi nơi này, Tần Lân liền bị Lạc Vân Khanh gọi lại. Đi vội vã như vậy sao? Nhìn thấy mụ mụ đều không lên tiếng kêu gọi sao? Tần Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương trên mặt tràn đầy cương triều nụ cười không có chút nào bất kỳ trách cứ. Hắn lấy dũng khí hướng đối phương lên tiếng chào. Mẹ! Ta Lạc Vân Khanh tiến lên giữ chặt tay của đối phương đem hắn ôm vào trong ngực. Hy vọng ngươi có thể một mực vui vẻ như vậy. Thật xin lỗi. Lạc Vân Khanh đối Tần Lân lòng mang ngày nấy, tại rất dài một đoạn thời kỳ nàng đều không có làm bạn đối phương trưởng thành. Vừa rồi tại xem thi đấu lúc nàng cũng không muốn như thế nào trừng phạt giáo, mà là có chút kinh ngạc con của mình còn có thể ưu tú như vậy. Thấy cảnh này tất cả mọi người nín thở, bọn hắn rất muốn biết cái này gọi Lạc Lân là thân phận gì. Thấy nữ đế không chào hỏi, còn cùng đối phương thân mật như vậy. Cái này không là bình thường hậu trường, cái này hậu trường cứng rắn đáng sợ. Khi mọi người hoang mang lúc, Lạc Vân Khanh thay bọn hắn giải thích nghi hoặc. Chỉ thấy Lạc Vân Khanh trên mặt ý cười đem tiểu gia hỏa ôm lấy, ở trước mặt tất cả mọi người hôn lấy trán của hắn. "Chư vị, ta tuyên bố hạ, vị này chính là con của ta, đế quốc thái tử Tần Lân. Biểu hiện của hắn hôm nay rất ưu tú, ta rất hài lòng, rất có may mắn đủ tận mắt thấy." Dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. "Ngoa tào, đây là thái tử, chắc không được không sợ. Ai nói với ta hoàng tử hàng ngày chờ trong thâm cung, ta nhìn thái tử điện hạ đã rất tốt sao?" Có người phát từ đáy lòng ca ngợi, có người vì thổi phồng mà thổi phồng. Mượn hôm nay cơ hội Lạc Vân Khanh đem Tần Lân thân phận công bố tại chúng, cái này không chỉ có là đối với hắn khẳng định còn muốn nói cho bách tính bọn hắn hoàng gia tâm hệ bách tính cũng không có cao cao tại thượng. Các người đá bóng chúng ta cũng đá bóng, các người xem so tài chúng ta cũng xem so tài. Không biết rõ mọi người tại gieo hò cái gì, Tần Lân chỉ biết là hôm nay rất vui vẻ. Trở về từ coi chết. Vinh lấy được huy trường, gia nhập thanh huấn đội. Thì ra người còn sống có thể tốt đẹp như thế a. Không có chiến sự, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh dần dần đem sự vụ giao cho người phía dưới tới làm, bọn hắn nhín chút thời gian thật tốt bồi bồi vị này thái tử điện hạ trưởng thành. Những ngày kế tiếp, mỗi lần thái tử điện hạ đăng tràng lúc Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh đều sẽ xuất hiện bên sân vì hắn chúc mừng. Không chỉ có trận bóng, còn có xạ kích tranh tài, xe đua tranh tài cùng các loại học thuật tranh tài đều có hai người bọn họ thân ảnh. Có phụ mẫu làm bạn cùng cổ vũ, Tần Lân giống như đối học tập không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn cố gắng học tập, không muốn cô phụ chính mình thái tử thân phận cũng vì cho phụ mẫu tăng thêm mặt mũi, Tần Lân tại các hạng lĩnh vực đều thu hoạch danh hiệu. Cùng hắn cùng đối phận thiên tài lắc đắc không có mấy, chỉ có Thiên Kinh thành Tần Long một người. Có thể thế nhân chỉ biết Tần Lân không biết Tần Lân, bởi vì hắn có thể văn có thể võ, nắm giữ nhiều loại ngành học chân lý là thiên tài chân chính. Toàn đế quốc người đều cho rằng vị này thái tử điện hạ tương lai nhất định là siêu cấp ưu tú quân vương. Chương 703, chiến sau phát triển quy hoạch chương 703, chiến sau phát triển quy hoạch sau khi chiến tranh kết thúc phong vân đế quốc tiến vào một đoạn bình tĩnh lại kích tình phát triển. Tất cả học thuật môn phái trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, các loại đồ vật giếng phun tức phát triển. Tề quốc ban bố cái thứ 3-5 năm kế hoạch, trong vòng 5 năm cả nước tu kiến công trình thủy lợi giải quyết hồng thủy nạn hạn hán vấn đề, cả nước châu quận đã thông đường sắt, đường xi măng tu kiến tới huyện trấn. Mặt khác các châu quận đều đem thành lập nhà máy, về phần nhà máy thế nào kiến thiết dựa theo nơi đó hoàn cảnh tài nguyên tiến hành ước định. Theo các học giả không ngừng nghiên cứu, chúng người bất ngờ phát hiện Bắc Cát chi địa cùng Chu quốc Bắc Bộ là một khối siêu cấp bảo địa. Dầu hỏa, than đá cái gì cần có đều có, ngoài ra còn có đại lượng sắt đồng kim loại khoáng vật, thậm chí còn có một chỗ đất hiếm mỏ. Về phần Long Diễm thành, khắp nơi trên đất suối nước nóng, các loại chân quý dược liệu hoa quả sinh trưởng nơi đó, đối học giả mà nói là một khối nghiên cứu bảo địa. Vì thế, Đế quốc Nông nghiệp học viện di chuyển tới Long Diễm thành, đem ở nơi đó tiến hành hỗn giao cây lúa loại cuối cùng thí nghiệm. Bất quá, Chu quốc dưới mặt đất có mấy chỗ núi lửa, khả năng tùy thời phun trào. Phong Vân Đế quốc ban bố cái thứ nhất 15 năm kế hoạch, 15 năm bên trong nhường Đế quốc đuổi theo Tề quốc phát triển bước chân. Bởi vì Đế quốc tương đối khổng lồ, nhân viên quản lý tương đối phức tạp rất khó trong ngắn hạn thực hành hảo kế hoạch. Cho nên 15 năm kế chia làm 3 bộ phận, cái thứ nhất là xe cùng quỹ, sách đồng văn, thống nhất tiền tệ, đem văn hóa trở nắm chặt cùng một chỗ. Mặt khác toàn đế quốc đại lượng khai triển tư tưởng giáo dục, ái quốc giáo dục, bảo đảm tư tưởng cùng Tề quốc như thế tiến tiến. Sau đó đối quan lại hệ thống tiến hành cải cách, sứ mệnh kiến có thể theo đế quốc thẳng tới phía dưới bất kỳ chỗ nào. Trừ cái đó ra còn có quân đội cải cách, luật pháp cải cách. Cái thứ hai bộ phận chính là bắt đầu dung nhập Tề quốc cộng đồng tham dự khoa cử khảo thí, chọn lựa nhân tài ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Cái này bộ phận trọng yếu nhất là nhân tài chọn lựa cùng bồi dưỡng, tại cái này mấy năm thời gian bên trong đế quốc đại học cùng đế quốc các loại học viện, viện nghiên cứu đem mọc lên như nấm. Nhưng mỗi một cái địa khu, thậm chí châu quận đều có trường học có thể đọc. Cuối cùng một phần là dùng Tề quốc tiên tiến công nghiệp năng lực mang động đến bọn hắn phát triển kỹ nghệ, đại lực khai triển công nghiệp. Ở trong quá trình này tư tưởng muốn toàn bộ hòa làm một thể, từ đây phong vân đế quốc tất cả cơ sĩ, ký hiệu đều dùng Tề quốc. Cái này dài dằng dặc trong quá trình phát triển khoa học kỹ thuật là giếng phun phát triển, rõ ràng nhất chính là Đế quốc học viện nghiên cứu ra đời thứ nhất giản dị giả đạ. Phạm vi dò xét chỉ có vài thước, nhưng cái này hình thức ban đầu giải thích rõ bọn hắn bước vào bước then chốt. Đế quốc đang phát triển, nhưng có người không nguyện ý nhìn thấy phong vân đế quốc của thời. Bệ hạ, Nam Làm bên kia có tin tức. Thiên Nguyên quốc cùng Nam vực liền quân ngao ngoe muốn động, nghe nói có người gặp được người thần bí bóng dáng. Có thể là cổ cơ người. Chúng ta phán đoán đối phương khả năng lại muốn truyền bá ôn dịch. Lạc Vân Khanh sau khi nghe xong đôi mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Nàng buông xuống công văn lấy ra một tờ chiếu thư viết xuống dưới. Truyền lệnh, Nam Giã toàn quân tiến vào trạng thái chiến tranh. Mặt khác chiêu cáo cả nước, chiến tranh cũng còn chưa có kết thúc, chúng ta cùng toàn Nam vực còn không có thanh toán. Ngưng chiến chính là phong vân đế quốc, không phải Tề quốc. Là. Làm Tề quốc hoàng đế khiến công bố ra sau toàn bộ Tề quốc lần nữa sôi trào lên. Ta liền nói cầm làm sao có thể kết thúc, thù này còn chưa báo. Chính là, ta còn kém mấy cái đầu có thể thăng cấp. Đánh ngã toàn Nam vực, cho hắn mặt còn dám tái chiến. Trương Phong thu được mệnh lệnh sau lập tức thông chi toàn quân tiến vào trạng thái chiến tranh. Lạc Vân Khanh cho hắn rất cao quyền hạn, chỉ cần không cho binh sĩ bước vào Tề quốc lĩnh vực, còn lại hành động quân sự tự hành phụ trách. Trương tổng, chúng ta không có thuyền thế nào qua sông. Qua sông? Ta có nói qua sông sao? A. La Thanh hơi kinh ngạc, cái này không qua sông ngươi đánh như thế nào? Trương Phong vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn nói rằng, vừa mới ta hướng lên phía trên muốn máy bay. Hiện tại, chúng ta Nam Giã là cái thứ hai có máy bay bộ đội. Không nhiều, 5 cái máy bay chiến đấu cùng một khung máy bay ném bom. Bất quá không sao cả, đủ bọn hắn uống. Đánh trận. Không có điểm tốt trang bị thế nào bên trên. Trương Phong hướng lên phía trên muốn một nhóm lớn trang bị, có thể trang bị một cái quân. Hơn bạn đem súng trường, mấy ngàn thanh súng tiểu liên cùng mấy trăm khẩu súng máy. Trừ cái đó ra còn có mấy khung máy bay cùng một chút hỏa pháo. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần địch nhân không bước vào Tề quốc cương thổ là được. Vậy thì dựa vào sông núi hồ nước kiến tạo công sự phòng ngự, nhường máy bay vượt qua dòng sông mênh mạng. Về phần đạn tháo, Tề quốc độc khí đạn liền mời bọn họ ăn. Oanh, vô số độc khí đạn bắn ra đi tại quân địch trận doanh bên trong nổ tung, máy bay mang theo khí độc bình trực tiếp đưa lên phía sau bọn hắn. Trước độc sau độc, 24 giờ không gián đoạn công kích ai có thể chịu được. Vừa lúc bắt đầu quân địch chưa kịp phản ứng đội vàng trốn tránh, phát hiện là độc khí đạn sau muốn chạy đã không còn kịp rồi. Trải qua không biết ngày đêm tập kích, ven bờ khoảng 10 dặm đều không thấy bóng dáng. Thiên Nguyên quốc dự đoán ôn dịch kế hoạch thất bại, bởi vì cổ cương người là người, bọn hắn gánh không được những này hóa học dược tề. Đối với Nam vực chiến tranh Nam Giã biểu hiện không có chút nào sốt ruột, Trương Phong chờ đợi xưởng đóng tàu tạo sau khi ra ngoài thuyền hạm sản xuất ra đem bọn hắn hộ tống bờ bên kia. Cùng hiện tại thuyền gỗ so sánh lớn thuyền thép nghe nói càng ổn, càng lớn, còn có thể cung cấp hỏa lực viện trợ. Tại cái này đối lập hòa bình thời kỳ phát triển, Tề quốc quân công không có chút nào hòa bình. Tạo ra được xe bọc thép, khoa học kỹ thuật cũng trở nên mạnh mẽ, kinh nghiệm cũng phong phú. Tần Thiên Dương chuẩn hai người hiện đang suy nghĩ chế tạo trong truyền thuyết đại sát khí, xe tăng, thiết giáp tấm, bánh xích, pháo tháp những này đều có. Hiện tại vấn đề là pháo muốn bao nhiêu đại hợp vừa, muốn mấy người mở đầu. Vẫn là 5 cái a. Tần Thiên trầm ngâm nói, một người chủ tàu, một người người điều khiển, một người nhét vào tay, một người pháo thủ, còn có một người thông tín viên vừa vặn. Về phân pháo, lần thứ nhất tạo bộ pháp đừng quá lớn, ta cảm thấy bộ binh dùng 37 ly pháo rất tốt, cải tiến hạ thử một chút. Đi. Hai người hợp lại kế bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, lấy hiện hữu xe bọc thép là trước kia, tại sớm định ra kế hoạch trung tiểu tu nhỏ đổi. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, phong vân đế quốc chiếc thứ nhất xe tăng ra đời. Nên chế tạo thử xe tăng sử dụng chính là 50 chút nào mở đi ở mở tờ pháo, 5 người thành viên cùng nghiêng về bọc thép thiết kế. Động cơ công suất cùng xe bọc thép như thế, nhưng chỉnh thể tốc độ thấp chút. Bất quá 35 ly dày thiết giáp là trên thế giới kiên cố nhất thép tấm, cơ hồ không có đồ vật gì có thể đối với nó tạo thành phá hư. Chế tạo thử xe tăng quy mô nhỏ sản xuất sau bắt đầu tiến hành thí nghiệm, diễn tập, đạt được số liệu tiến hành thẩm tra đối chiếu phán đoán phải chăng có thể sản xuất hàng loạt. Cùng lúc đó, không quân phương diện cũng chuyển tới hai cái trọng đại lợi tốt tin tức. Một cái là phun khí máy bay động cơ có trọng đại đột phá, dự tính tiếp qua mấy năm khả năng liền nghiên cứu ra chiếc thứ nhất phun khí máy bay. Thứ hai là một đời mới máy bay trực thăng thiết kế hoàn tất, vẫn như cũ áp dụng trùng trục cánh quạt thiết kế nhưng động lực cùng vận tải lực tăng lên rất nhiều. Nhóm này máy bay trực thăng không chỉ có thể đối địa trợ giúp, còn có thể cho hải quân sử dụng. Chương 704, Thái tử xuất chinh, thu phục chi chiến. Chương 704, Thái tử xuất chinh, thu phục chi chiến. Ô, một tiếng còi hơi vang lên, một chiếc 10 phần quái dị thuyền theo bến cảng lái ra. Đây là phong vân đế quốc mới nhất chiến thuyền, một cái chỉ có mặt phẳng bóng tàu quái vật. Vì để cho máy bay có thể ở trên biển thiết kế chiến đấu, hàng không mẫu hạm trở thành nhà thiết kế trọng điểm công trình. Mong muốn tại hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh là kiện rất khó khăn chuyện, Tề quốc tạm thời không có năng lực chế tạo loại cực lớn thuyền. Chiếc này hàng không mẫu hạm là Tề quốc đặc chế phiên bản, chỉ có thể chứa đựng 5 chiếc máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh cùng thiết kế. Bởi vì kỹ thuật nhận hạn chế, hàng không mẫu hạm tiếp tế số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể mang theo chừng 100 mai hỏa tiễn đánh. Vì thế, Tề quốc lại nghiên cứu phát minh một cái tàu tiếp tế, chuyên môn cho chúng quanh chiến hạm cung cấp thức ăn cùng đạn dược. Tề quốc nghiên cứu thuyền treo lên Đế quốc cờ xí, phong vân Đế quốc hải quân Tề quốc chiến khu hạm đội thứ nhất đến tận đây thành lập. Hạm đội thứ nhất phân phối một chiếc hàng không mẫu hạm, 3 chiếc tàu tiếp tế, 5 chiếc đăng lục hạm cùng 12 chiếc pháo hạm. Đăng lục hạm có thể vận tải 4 chiếc xe bọc thép cùng một cái trên 100 tên lính, trên thuyền trang bị mấy ổ hỏa pháo, hỏa tiễn pháo cho binh sĩ cung cấp đổ bộ hỏa lực kiểm hộ. Pháo hạm chia làm 7 chiếc tiểu pháo hạm cùng 5 chiếc đại pháo hạm, tiểu pháo hạm áp dụng 50 ly hỏa pháo cùng hỏa tiễn pháo cung cấp trợ giúp, đại pháo hạm áp dụng 75 ly cự pháo cùng 50 ly đường kính nhỏ pháo phối hợp lẫn nhau. Tiểu pháo hạm cùng đăng lục hạm cùng một chỗ là binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp, có đôi khi có thể phát động bờ bên kia đặc kích, hỏa lực so đăng lục hạm dồi dào. Đại pháo hạm thì cùng chiến hạm địch quân quyết chiến, khi tất yếu có thể cung cấp cường đại hỏa lực trợ giúp. Theo xây xưởng đóng tàu tới sản xuất chiến hạm, lại đến sau cùng chiến thuật diễn luyện. Trải qua 6 năm, Tề quốc hải quân rốt cục có thể xuất chiến. Thái tử điện hạ, Tề quốc hải quân chuẩn bị sẵn sàng. Tề quốc không quân chuẩn bị sẵn sàng. Đế quốc lục quân chuẩn bị sẵn sàng. Một trận chiến này, Tề quốc muốn vượt qua giang hà hồ nước đánh hạ Nam Can dự Nam Tuần. Lần này tác chiến tổng chỉ huy không phải cái gì đại tướng, mà là phong vân đế quốc thái tử Tần Lân. Thiếu niên Tần Lân dáng người thẳng tắp bộ dáng tuấn lãng, đáng tiếc trên mặt mang theo một cặp kính mát nhìn không ra toàn cho. Thân vị đế quốc thái tử tăng thêm lâu dài rèn luyện, Tần Lân trên thân kèm theo một cỗ uy vũ long khí, ngẩng đầu ưỡn ngực căn bản không sợ hai trước mắt những này kinh nghiệm xa trường lao tướng. Tần Lân nhìn trước mắt Trương Phong mấy người nhẹ gật đầu. Xuất phát, trong vòng 10 ngày thu phục Nam làm Nam Tuần. Là. Tần Lân ngồi đang chỉ huy hạm bên trên quan sát đến bốn phía mặt biển. Lần này chiến tranh có thể nói nghiền ép cục, Lạc Vân Khanh đặc biệt an bài hắn đi ra rèn luyện. Phàm là Tần Lân không cho họng pháo nâng lên 5 ly, ỷ vào hắn học tập lâu như vậy binh pháp trừ phi trên trời rơi xuống lớn thiên thạch không phải tại sao thua. Thái tử điện hạ, phía trước phát hiện một chi Nam làm hạm đội. Vênh hắn, làm đề quốc chiến hạm giống như quái vật khổng lồ xuất hiện tại Nam làm thủy sư trước, thuyền viên đoàn đều ngẩn ở đây nguyên địa không biết nên làm thế nào mới tốt. Tốt, thật lớn. Đây là Tề quốc thủy sư sao? Chạy, chạy mau. Bọn hắn vội vàng quay đầu, thật không nghĩ đến Tề quốc chiến hạm không chỉ có thân hình to lớn còn du nhanh chóng. Trên biển có chiến hạm, trên trời có máy bay trực thăng dẫn dắt phương hướng khi tất yếu còn đem cung cấp không trung trợ giúp. Mới nhất kim ô máy bay trực thăng tác chiến trình độ đề cao thật lớn, tối cao phi hành tốc độ đạt tới kinh người 120 km/h, tối cao phi hành độ cao 1.500 m, hành trình 460 cây số. Trong đó chói mắt nhất số liệu là nên máy bay trực thăng trang bị Tề quốc số 1 âm thanh A cùng thần ứng hệ thống radar, cộng thêm nhiều đến 16 mai hỏa tiễn đánh cùng ưỡn một cái đối địa súng máy treo đầy. Âm thanh A có thể dò xét 100 mét bên trong dưới nước sự vật, mặc dù sai sót khá lớn nhưng đối lập quốc gia khác đã tiên tiến không được. Thần ứng giả đã là Tề quốc nhất kỹ thuật mới kết tình, tại có thể vận tải thượng thiên dưới tình huống giả đã có thể phát hiện kinh người 5.000 mét phạm vi. Lúc ban ngày khả năng không có tác dụng gì, có thể ban đêm thời điểm chính là thần khí. Tề quốc quân diễn lúc phát hiện, ban đêm tác chiến giả đã cùng âm thanh A chính là siêu cấp thần khí. Nhất là máy bay dạng này siêu cao nhanh vật thể, sớm một chút phát hiện liền có thể sớm một chút làm ra lựa chọn. Thế là Tề quốc máy bay nhao nhao lớn cải tạo ý đồ đem cái này thần ứng giả đã cho dựa theo đi lên. Hướng 3 giờ, 5.000 mét khoảng cách, thu được. Trên trời máy bay trực thăng đuổi sát tung quan sát động tĩnh của địch nhân đem bọn hắn báo cho chiến hạm nhận được tin tức sau lập tức thay đổi họng pháo oanh tạc. Oanh, trên trăm ổ hỏa pháo tề xạ cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một máy mắt, vô số đạn pháo tại Nam làm thủy sư bên cạnh nổ tung. Hoa, thu dọa bọn nước hình thành một đạo màn nước, thuyền viên nhìn thấy tình cảnh này nhao nhao cuộn mình một đoàn toàn thân phát run. Thật đáng sợ. Chúng ta giống như du bất động. Tề quốc, thế nào như thế người tiên? Nhìn thấy liền sợ hãi, đánh không lại càng thêm sợ hãi. Một cái đạn pháo trực tiếp đánh vào trên thuyền gỗ. Đạn pháo xuyên qua bong tàu tạo thành lớn nổ lớn, trực tiếp đem một chiếc thuyền hạm cho xé thành mảnh nhỏ. Miêu sát, miêu sát. Đây đất đều là binh sĩ kêu rên, có thể Tề quân cách bọn họ quá xa căn bản nghe không được. Vì làm dịu nổi thống khổ của bọn hắn, máy bay trực thăng dần dần phóng ra to lớn hỏa tiễn đánh. Giải quyết những này mặt nước con ruồi, Tề quân cưỡi các loại cano, thuyền vận tải, tại đăng lục hạm cùng các loại chiến hạm yểm hộ hạ đi tới bên bờ. Trên bờ đã không có cái gì quân coi giữ, mấy năm qua không gián đoạn hành tạc cơ hồ không muốn đóng giữ nơi này. Theo Nam giã đổ bộ, cái này Nam làm căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Tần Lân lưu lại nhanh chóng công kích tuyển phối hợp Nam Giã tiếp tục xuôi Nam tiến công, còn lại hạm đội bị hắn kéo đến Nam Tuần đi. Mệnh lệnh thứ nhất không hàng sư xuất động, cho ta bắt sống Linh Long. Đánh điện thông báo Lý Định Quốc, Vương Song, chuẩn bị kỹ càng đổ bộ hành động. Tần Lân vừa nói một bên đọc qua Lạc Vân Khanh vì hắn biên soạn binh thư, sợ mình lĩnh quân chỉ huy xuất hiện to lớn lỗ thủng. Thành lập Phong Vân Đế quốc, thống nhất trung vực, trở thành thứ ngũ đế quốc, phát triển khoa học kỹ thuật khai tông lập phái là Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh thành tựu. Mà chinh phục thiên hạ trách nhiệm hai vợ chồng lựa chọn giao cho Tần Lân đến phụ trách. Ở xa Nam xung quanh Linh Long còn tại sống mơ mơ màng màng, hắn hiện tại cơ hồ từ bỏ phục quốc suy nghĩ. Hôm nay có rượu hôm nay say, lại không sung sướng liền mất mạng. Hiện tại hắn vẫn là Chu quốc hoàng, nhưng mà ai biết Tề quốc ngày nào muốn đi qua chấm dứt hắn đâu. Mỹ nhân, đêm nay biểu hiện tốt điểm. Tốt bệ hạ. Đang lúc Linh Long ôm tiểu diễm bất át mỹ nữ chuẩn bị nghỉ ngơi lúc ngoài cửa chuyển đến một đạo tiếng hô. Con ngủ. Thu ngươi đã đến. Dứt lời, cửa lớn đóng chặt bị một cước đá văng chỉ thấy mấy tên súng ống đầy đủ binh sĩ xuất hiện ở trước mắt. Tranh thủ thời gian mang đi, miễn cho công lao của chúng ta bị lính nhảy dù cướp đi. Là. Tiến cô thành nội tâm rất là vui vẻ, đây cũng là một con cá lớn. Hắn hiện tại trở thành Phong Vân Đế quốc bộ đội đặc chủng tổng chỉ huy, bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên, trao tặng nhị tinh quân hàm thiếu tướng. Tại Tề quốc đơn nhất binh chủng tỷ như không quân tổng thống lĩnh, lính thiết giáp đoàn tổng thống lĩnh tối cao chỉ có thể trao tặng tam tinh trung tướng hoặc là nhị tinh thiếu tướng, chỉ có chiến khu bộ tài năng chỉ huy đủ thu hoạch được tứ tinh thượng tướng. Mà Yến cô thành chỉ có nhị tinh, đó là bởi vì bộ đội đặc chủng nhân số tương đối thưa thớt không thích hợp trò quá cao. Nhưng nếu là chiến công hiển hách cũng nói không chừng đấy chứ. Chư vị thật to, nói tin tức. Quyển sách này đi tới hồi cuối muốn kết thúc. Ngày mai là ngày cuối cùng, cho các vị thật to một cái hoàn mỹ kết cục. Chương 705, chương cuối, bên trên, 1, chương 705, chương cuối, bên trên, 1, trải qua mấy năm phát triển, Phong Vân Đế quốc cái này tung hoành trung vực bảng đại quốc gia trở thành các quốc gia trong mắt kiêng kỵ. Bắt đầu mọi người cho rằng đó là cái thứ ngu đế quốc, trên thực tế biểu hiện của hắn càng thêm đáng sợ, là siêu cấp đế quốc. Bởi vì Trương Phong xuất lĩnh Nam Giã gần 100 vạn người đơn đấu toàn bộ Nam Vực. Thế quân công tới, nã pháo. Nhanh nã pháo a. Thử, tại tướng quân không ngừng thúc giục hạ, binh sĩ vội vàng nhóm lửa kiếp nổ đem đạn dược bắn hướng về phía trước. Với anh, đối mặt quân địch điên cuồng công kích, Thế quân căn bản không có bất kỳ e ngại, tại tiền phương của bọn hắn còn có xe tăng đỉnh lấy. 12 giờ phương hướng, khai hỏa. Minh mạch. Xử lý mục tiêu. Tiếp tục đi tới. Cốc cốc cốc, mặt phản kích đối với địch nhân, Thế quân tướng sĩ thuần thục sử dụng bước tạ hiệp đồng chậm chạp thúc đẩy. Xe tăng cái này mới vật phẩm không nên quá dùng tốt, thích ứng các loại địa hình hỏa lực trợ giúp cũng mạnh hơn bộ chiến xe tiểu thủy quản. Cái này kiên cố cương giáp chống cự địch nhân bao nhiêu lần điên cuồng công kích, ngoại trừ thiếp thân gần nổ bên ngoài cơ hồ không làm gì được cái này sắt con rùa. Mấy ngàn binh sĩ sử dụng súng tiểu liên điên cuồng ép chế địch nhân, Nam Bực liên quân mong muốn ngẩng đầu cũng không ngẩng lên được. Lần nữa nhìn thấy Tề quân thời điểm người ta đã xuất hiện tại chính mình chiến hào bên trong. Đây là Tề quốc hướng Nam Bực tiến công trận chiến đầu tiên, một cái tiếp giáp Càn quốc tiểu quốc. Y theo thực lực hiện hữu, Trương Phong cảm thấy tự mình một người đơn đấu toàn bộ Nam Bực là không có bao nhiêu vấn đề. Ân, thật không có vấn đề. Trên sử sách về sau liền biết một người chỉ huy thiên quân vạn mã chiến thắng toàn Nam Bực. Mấy vạn đại quân không ngăn cản được Tề quân tiến công bước chân, liên quân tướng quân trong nháy mắt có quắc ngồi dưới đất nhìn bên cạnh tướng sĩ bị tàn sát. Cái này còn đánh cái gì? Cái này còn đánh cái gì a? Mấy ngàn mét bên ngoài không nhìn thấy người Tề quân hỏa pháo cùng hỏa tiễn pháo trước một đợt oanh tạc, nổ xong một đợt trên trời máy bay trực thăng tiếp tục dẫn đạo bộ đội tiến lên phương hướng. Làm bộ binh cùng xe tăng chuẩn bị tiến lên thời điểm thiên lên phi cơ lại cho bọn họ một đợt trợ lực. Trước sau hai lần lớn oanh tạc sau nguyên bản gần thập vạn đại quân chỉ có 5 thành chiến lực, đại lượng hỏa pháo cùng công sự bị phá hủy. Tuyệt vọng. Đây mới thực là tuyệt vọng. Gần như số không so mấy vạn chiến tổn, chiến tranh trong lịch sử cũng đã có dạng này thần tích. Cho dù là trong truyền thuyết, thần cùng người chiến tranh người cũng có thể thí thần. Nhưng bọn hắn đâu? A. Nghĩ đến, một cái đạn pháo tinh chuẩn rơi vào tướng quân bên cạnh. Đế quốc viện nghiên cứu. Rốt cuộc thành. Tống Thanh nhìn xem bảo bối của mình trên mặt tràn đầy đủ cười. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, lần này động cơ thiết kế rất hoàn mỹ. Sớm nhất kỳ phun khí động cơ cũng có thể phun, nhưng trục chặt suất cực cao, trệ không thời gian rất ngắn, tóm lại các loại vấn đề căn bản không bay được. Tại Lôi Long cùng Phi Long không có chính thức phi thiên trước, hắn thiết kế qua rất nhiều máy bay chiến đấu cơ thể nhưng lại một thất bại. Hắn tổng kết ra một vấn đề, mong muốn nhường máy bay thăng thiên nhất định phải đạt tới hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất là trọng yếu nhất động cơ hệ thống, bất kể nói thế nào không có cường đại trái tim người sống không được, giống nhau không có cường đại động cơ máy bay cũng không bay lên được. Cái thứ hai chính là cơ thể kết cấu thiết kế, cánh quạt bộ kia không thích hợp bản thân, hắn muốn thiết kế ra mới cơ thể. Sử dụng mới động cơ, Tống Thanh thiết kế ra thứ nhất khoảng chính thức đại quy mô sản xuất thí nghiệm cơ. Động cơ treo ở cánh hạ, hai bên trái phải cắt một cái, đầu phi cơ hủy bỏ cánh quạt, tăng lớn cơ thể cùng cánh diện tích. Đến lúc cuối cùng sóng nhiệt gào thét lúc chính là hướng thế gian tuyên bố chiếc thứ nhất máy bay phản lực ra đời. Làm bài thi giao cho Tần Phong lúc trên mặt của đối phương lộ ra một vẻ kích động nụ cười. Không tệ. Bất quá. Đến không ngừng cố gắng. Ngươi bước ra bước đầu tiên nhưng chỉ là bỏ, khoảng cách chạy còn có một đoạn đường rất dài. Như vậy đi, ngươi máy bay cầm lấy đi chiến đấu hạ liền biết. Tần Phong cảm thấy trước mắt kỹ thuật không thành thục, phí tổn quá cao không bằng tiếp tục lựa chọn cánh quạt. Tống Thanh nghe vậy sau sử dụng hoàng đế khiến tìm nhà máy quy mô nhỏ sản xuất vài khung, sau đó cho thí nghiệm quân đi thí nghiệm. Thí nghiệm quân tiến hành nhiều lần cường độ cao quyết đấu, bọn hắn phát hiện chiến tranh tương lai phương hướng tại thiên không, mà chúa tể bầu trời vận mệnh chính là máy bay chiến đấu. Cho nên, hiện tại bọn hắn thực chiến diễn luyện hạch tâm là không chiến. Tại hai quân trình độ nhất trí dưới tình huống đối chọi, sử dụng phun khí máy bay một phương bị bạo sát. Tống Thanh nhìn thấy chính mình máy bay trên không trung bị đánh bạo trong nháy mắt ra đời ngăn trở, trái tim của hắn có chút tự bế. Tốc độ nhanh là nhanh một chút, có thể hao xăng nhiều a. Gia tốc cũng sắp điểm, nhưng không quay được con a. Bộ phận khác Phi Long Hào máy bay chiến đấu trải qua cải tạo đã lắp đặt lên thần ứng hệ thống radar, mà Tống Thanh máy bay căn bản không có dự giữ lại bất kỳ vị trí nào cho radar, tại không nhìn thấy địch nhân dưới tình huống liền bị bạo sát. Càng tuyệt vọng hơn chính là trải qua mấy năm phát triển, mới nhất Phi Long 50 hình máy bay chiến đấu tính năng phương diện kia đều mạnh mẽ hơn hắn. Tốc độ tối cao đạt tới 600.000 m/giờ, tối cao phi hành độ cao đạt tới 6.000 m, lớn nhất hành trình 1.800 cây số, nhiều nhất thời gian phi hành hơn 3 giờ. Theo treo đầy, ra đã cùng nhiều phương diện hệ thống đến xem, hắn mánh long máy bay chiến đấu quả thực là cái phế vật bên trong phế vật. Bất quá cũng may Tần Phong sớm an ủi hắn, tương lai thiên hạ là hắn tiến lên không gian rất lớn. Làm Nam Giã mau đánh hạ hơn phân nửa Nam một lúc, trải qua mấy năm cải tạo một đời mới thí nghiệm cơ lại ra đời. Lần này Tống Thanh dùng lực về đằng sau cánh thiết kế, động cơ tiến hành thăng cấp cũng an đặt ở đuôi phi cơ bộ, cái này khiến nó cơ động trình độ đề cao thật lớn. Đáng tiếc phía sau thí nghiệm bên trong hắn lại nhận được thất bại kết luận, lý do là chỉ có thể đối không thể đối địa máy bay cùng phế vật không có bao nhiêu khác nhau. Phong Vân Đế quốc hiện đang phát triển mọi thứ đều giảng cứu dùng cho nhiều việc, như quân dân lưỡng dụng, đất chống lưỡng dụng, chiến đấu trinh sát lưỡng dụng. Tựa như Phượng Hoàng số 3 máy bay trực thăng, mới nhất Phi Long 50 hình thí nghiệm cơ đều là tại bảo trì sức chiến đấu dưới tình huống gắn thêm điều tra thiết bị. Vậy hạ, việc lớn cũng tốt. Phú quốc đã luôn hãm. Oanh, Đường Ngạo Thế nghe xong lời này trong nháy mắt dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh. Phú quốc? Không có. Phù việc lớn quốc gia tới gần Thiên Nguyên quốc gần nhất mấy cái quốc gia, Phú quốc không có như vậy, Nam vực chỉ còn lại Thiên Nguyên quốc, Vũ quốc, Dương quốc, Sơn quốc cùng Nhật quốc. Ngoại trừ vũ việc lớn quốc gia đại quốc bên ngoài, cái khác mấy cái đều là bên trong tiểu quốc gia có thể bỏ qua không tính. Đường Ngạo Thiên vội vàng tổ chức triều hội thương thảo nên làm cái gì. Cái này đã đánh trận mấy năm qua bọn hắn là liên chiến liên bại, theo thời gian phát triển bọn hắn bại càng là đè xuống đôi. Chương 705, chương cuối, bên trên 2, chương 705, chương cuối, bên trên 2, kinh điển nhất một trận chiến là Nam vực 100 vạn đại quân chuẩn bị cùng Tề quốc quyết chiến, còn không có đụng phải người liền bị tạc người ngã ngựa đổ. Cuối cùng quyết chiến thời điểm Tề quân không có phái ra một người, toàn bộ đều là xe tăng hướng bọn hắn vào tới. Công nghiệp không ngừng phát triển nhường Tề quốc biến cường đại dị thường, vẹn vẹn Nam Giã liền có hơn ngàn chiếc xe tăng. Chiến quả rất rõ ràng, Nam vực đại bại, Tề quân đại thắng. Tề quân lấy mấy chục chiếc xe tăng tổn thất đổi lấy siêu cấp thắng trận lớn. Về phần xe tăng là thế nào bị phá hủy đó là bởi vì bọn hắn nghiên cứu nhiều lần giao chiến kinh nghiệm học tập Chu quốc phát minh thương lôi. Cái gọi là thương lôi chính là một cây trường thương đầu đổi thành túi thuốc nổ. Chỉ có dạng này tự sát thức tập kích khả năng cho Tề quân tạo thành tổn thương, còn lại căn bản không được. Nam vực chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thế giới đều đem ánh mắt nhìn về phía Tề quốc. Đông Liêu quốc an tâm phát triển bỏ mặc, Thiên Long quốc lại muốn gia nhập trận chiến tranh này. Hiện tại một nam một bắc lẫn nhau giáp công còn có lực đánh một trận, chờ Nam vực không có như vậy địch nhân liền chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Vậy hạ, nếu không tiếp tục mời Cổ Cương người rời núi a? Đúng vậy a, hiện tại ngoại trừ Cổ Cương cổ tộc không có người có thể ngăn cản Tề quân. Tổn thương người nào cùng Thiên Hòa, chúng ta cũng không có còn tổn thương cái gì. Tại triều thần hết lòng hạ, Đường Ngạo Thế quyết định mời Cổ Cương người lần nữa rời núi. Thái tử điện hạ, phía trước chính là Sơn quốc. Sơn quốc qua đi chính là Dương quốc, Thiên Nguyên quốc. Nghe xong Trương Phong báo cáo, Tần Lân nhẹ gật đầu. Hắn xuất ra mang theo người tiểu buồn tra duyệt lên. Cái bên này Cổ Cương người ẩn hiện, phải cẩn thận một chút. Như vậy đi, trước đình chỉ tiến công, cho Cổ Cương người tính toán sổ sách. Xuất trinh lúc Lạc Vân Khanh dặn đi dặn lại, càng ở sau càng phải cẩn thận Cổ Cương người. Bọn hắn độc là có thể nhìn thấy, Cổ Cương người độc là không thấy được. Vì để cho đế quốc có thể tốt hơn phát triển, Tần Lân tiến đánh Nam vực lúc lựa chọn trầm công, đánh kế tiếp sau liền phái người tới tiếp quản truyền bá tư tưởng, phát triển xây dựng cơ bản. Bộ dạng này có thể nhường Phong Vân đế quốc tốt hơn quản lý, cũng thuận tiện binh sĩ tiếp tế chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác phải đối phó Cổ Cương người không thể nhân từ nương tay. Đánh điện thông báo đế quốc hoàng đế, đế quốc thủ tướng, thỉnh cầu vận dụng thủ đoạn đặc thù. Lạc Vân Khanh nhận được Tần Lân điện báo sau trực tiếp phê chuẩn tất cả thỉnh cầu. Nói cho thái tử, thiếu cái gì cứ mở miệng. Nghĩ đến Nam vực trên chiến trường cái kia đạo vai hùng anh phát thân ảnh, vị này ung dung hoa quý phụ nhân đôi mắt thiếu đi mấy phần băng lãnh nhiều hơn mấy phần cương triều. Nguyên lai tưởng rằng Tần Lân sẽ không quen chiến trường hoàn cảnh, mặc dù lại thế nào rèn luyện nhưng vẫn là rất cương triều, không nghĩ tới hắn biểu hiện tốt như vậy. Tần Phong biết được thật lớn nhi hành vi cũng là cười ha hả xuống tới. Cái này đánh ở đâu? Nhanh đến Tiên Nguyên quốc. Thật nhanh a. Nếu không cùng đi xem hạ lịch sử cũng không phải không được. Hai vợ chồng ăn nhịp với nhau lập tức thừa đi máy bay tiến về Nam vực. Tên tuổi là đốc chiến, trên thực tế là muốn Tần Lân. Đạt được đế quốc phê chuẩn, một nhóm lớn khắc họa lấy đầu lâu đồ vật vận chuyển về tiền tuyến. Good morning cụ dị ẩn. Đây là một bài Tề quân viết cho Cổ Cương người từ khúc, bọn hắn ngồi ở trên máy bay hướng phía dưới Cổ Cương người HK. Từng mai đạn dược rơi vào Cổ Cương trong rừng rậm, nguyên bản cây cối rậm rạp trong khoảnh khắc khô héo rơi xuống lá cây. Tại Nam vực Cổ Cương người cùng chuẩn bị rời núi Cổ Cương người tất cả đều choáng váng. Đây là vật gì? Oanh, đạn lửa, lưu đạn, độc khí đạn, lá khô tể này một ít nhóm đồ vật tất cả đều ném xuống dưới. Đối với Cổ Cương người, Tần Lân lựa chọn chỉ nổ không đánh sách lược. Hô, làm Tề quân bắt đầu thời điểm tiến công, nguyên một đám thân mặc phòng hộ phục tay cầm súng phun lửa binh sĩ trước đi ở phía trước mở đường. Nhìn thấy Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh sau, Tần Lân hướng hai người báo cáo tình huống, đối với Cổ Cương người hai vợ chồng cho ra ý kiến thống nhất cái kia chính là giết. Bệ hạ, không xong. Cổ Cương người bại. Oanh, tin tức này trực tiếp làm cho cả triều chính chấn động ra đến, trong truyền thuyết Cổ Cương người cũng bại. Cái này còn gọi tầm mộng. Biết được Tề quân đối Cổ Cương chiến đấu sau Thiên Nguyên quốc bắt đầu lòng người bàng hoàng, khổng lồ đế quốc thế mà nghĩ đến đầu hàng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cổ Cương người bị diệt tộc. Tề quốc dựa theo năm đó treo thưởng đưa ra phong phú thù lao, đối với Cổ Cương người muốn lột ra. Một miếng ra một phần tiền thưởng, bánh xe để nằm ngang sau cao hơn bánh xe giết. Đương nhiên, vì nổi bật Tề quốc nhân tử, Lạc Vân Khanh lựa chọn lập nên bánh xe, Thần Phong lựa chọn Tần Lân trước kia đổ trời xe xe vòng. Thiên thần a, ngươi tại sao phải đối đãi với chúng ta Cổ Cương người a? Van cầu ngươi đại hiện thần uy a, chúng ta Cổ Cương người muốn tuyệt chủng. Cổ Cương trong nước một mảnh kêu rên, bọn hắn không hiểu che chở bảo vệ bọn họ sơn thần, mỗi ngày chiều cống thiên thần tại sao phải vứt bỏ bọn hắn đâu? Những này ác ma thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải người. Đối với Cổ Cương người, Tề quân dĩ nhiên không phải toàn bộ xử bắn, dạng này thật quá tàn nhẫn. Tề quân dưới chân núi vì bọn họ thành lập chuyên môn ở lại doanh địa, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo Tề quốc lời nói, phối hợp đế quốc học viện thí nghiệm liền tốt. Nhân thể trình độ so là 3:7, toàn thế giới đều như vậy. Vì cái gì? Chính ngươi bắt nam vực thử một chút thôi. Không đúng. Lão nhân là chia 5 năm, nhi đồng mới 3:7 so, trưởng thành là 4:6. A. Bị Tề quốc bắt được sau Cổ Cương người phát hiện sinh hoạt không có biết bát như vậy, mỗi ngày đều có rất tốt cơm nước cùng tốt đẹp thời gian quy hoạch. 12 canh giờ tất cả đều nghỉ ngơi không có có công việc, thời gian làm việc chỉ có 24 tiếng, mỗi ngày vận động 5-10 cây số cộng thêm khí lo trừ độc tắm rửa, ngừng lại ăn xong đôi ngựa rồ tê in. Làm Cổ Cương người trên mặt đều lộ ra mỉm cười lúc Tề quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cổ Cương đại bại tin tức truyền khắp bốn sau tất cả mọi người chấn kinh, một cái tồn tại vô số năm chủng tộc thần bí không có. Na Pháo. Thiên Nguyên quốc biên cảnh, Tần Lân ra lệnh một tiếng hơn vạn khẩu pháo tề sạng. Một phút này, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bầu trời xanh thẳm bị máy bay nhóm chỗ che lấp, từng cái máy bay treo lựu đạn bay qua đường biên giới. Lần chiến đấu này Tề quân sử dụng mới nhất phun khí thức máy bay chiến đấu. Tống Thanh trải qua nhiều lần cải tạo, rốt cục nghiên cứu ra có thể đối địa có thể không đấu máy bay. Nhờ vào Tề quốc phát triển kỹ nghệ, hắn dùng đất hiếm các loại mới tài nguyên một lần nữa thiết kế động cơ, cộng thêm ống thông gió kỹ thuật nhường cơ thể thiết kế đạt được cải thiện. Tại bảo đảm tốc độ, treo đầy, cơ động, hành trình dưới tình huống, mới nhất máy bay dùng một phát động cơ cùng cánh tam giác bố cục. Vì để cho máy bay có thể lắp đặt dạ đạ, hắn đối thần ứng đời thứ 2 dạ đạ tiến hành cải tiến cũng an trí đầu phi cơ, cái này khiến phi công có thể phát hiện 15 cây số bên ngoài địch nhân. Đối địa nhắm thiết bị không chỉ có thể trinh sát còn có thể tinh chuẩn công kích vị trí của địch nhân. Cái này mỗi một quả bom giống như mọc ra mắt như thế trực tiếp rơi vào địch nhân chỉ huy trong doanh. Không đánh, ta muốn về nhà. Chương 706, chương cuối, bên trong, 1, chương 706, chương cuối, bên trong, 1, trải qua hơn 10 năm, gió Nam chiến tranh kết thúc. Phong Vân Đế quốc Tề quốc lấy sức một mình trực tiếp cầm xuống toàn bộ Nam vực. Trong đó bao gồm làm cho người kính sợ cùng sợ hãi xa cổ đế quốc, Thiên Nguyên quốc. Mạnh nhất trên thế giới lớn siêu cấp đế quốc liền bộ dạng như vậy tan vỡ, Thiên Nguyên quốc hoàng thất chết chết bắt tí bắt, hoàng đế Đường Ngạo Thế trốn đi lúc bị máy bay cho nổ chết. Cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, hảo sự thành xong. Đối Tề quốc mà nói chuyện tốt không chỉ có diệt đi Nam vực thu hoạch được tài nguyên phong phú cùng lãnh thổ, còn có trải qua 20 năm phát triển, Tề quốc rốt cục xoa ra đài thứ nhất máy tính. Nó hình thể rất to lớn, nhưng là cái này đem cải biến thế giới phát triển. Nghiên cứu phát minh máy tính quá trình Tần Phong toàn quyền lãnh đạo giáo thụ, học xong đại khái lý luận cùng nguyên lý sau đó lợi dụng hiện hữu kỹ thuật cưỡng ép chế tác. Nó có rất nhiều không đủ, nhưng là nó bước ra bước đầu tiên. Có máy tính trợ lực, Tề quốc bắt đầu nghiên cứu đạn đạo kỹ thuật. Cái này nhỏ xe tăng không thích hợp, xem ra lại muốn dồn làm mới. Căn cứ Nam vực chi chiến thu thập số liệu cùng phản hồi, Đế quốc học viện bắt đầu đối các loại vũ khí tiến hành mới nghiên cứu phát minh cùng cải tiến. Xe tăng tốt thì tốt, nhưng là thí nghiệm quân cùng thực chiến biểu hiện cáo chi động lực, bọc thép, hỏa lực đều quá mức yếu ớt. Tề quốc các loại kỹ thuật phát triển tương đối thành thục, bọn hắn có thể chế tác càng cường đại hơn vũ khí. Vẫn là nghiêng về bọc thép thiết kế, nhưng bọc thép nghiêng về đi tới 60 độ, bọc thép độ dày càng là đạt tới kinh người 60 ly, tương đương độ dày càng là có kinh người 120 ly. Trừ cái đó ra thay đổi lớn mã lực động cơ, xe tăng tối cao vận tốc đi vào kinh người 40 km/h, mặt khác còn thích ứng nhiều loại hoàn cảnh làm được rét lạnh địa phương cũng có thể nhanh chóng khởi động, nóng bức địa phương không thản eo. Toàn xe trọng lượng cũng đã nhận được đột phá, khoảng chừng 40 tấn trọng lượng. Xe tăng trọng yếu nhất là hỏa lực, lần này hỏa lực tăng lên to lớn, ban đầu 50 ly trợ giúp pháo bị chân chính 100 ly xe tăng pháo chỗ thay thế. Hoặc pháo lớn, pháo nhanh hơn, nhưng đạn pháo nặng. Thế là hai người hợp lại kế lại tiến hành một phen sửa đổi lắp đặt lên bán tự động lắp đạn kỹ thuật phụ trợ binh sĩ nhét vào. Có mới xe tăng tự nhiên cũng phải có trang bị mới chuẩn bị. Diệp Quý thật khổ vì lúc trước vấn đề kỹ thuật không có nghiên cứu ra trong nội tâm lý tổn thương. Tại bây giờ khoa học kỹ thuật hạ hắn chế tạo ra một thanh toàn tự động hạ xuất phần, thanh này súng trường muốn phí tổn tiện nghi, chế tác đơn giản, giữ gìn đơn giản, uy lực kinh người, điều khiển tính tốt, tính ổn định tốt. Bất kỳ một cái nào từ đều là rất dễ dàng hoàn thành, có thể toàn hợp lại cùng nhau liền có nói. Vì chế tác thanh thương này tại Tề quốc bắt đầu xuôi nam lúc hắn liền bắt đầu thiết kế. Có Nam vực cái này khổng lồ bản đồ diện tích, Diệp Quý thập thiết kế lúc mới có thể đi nhiều cái hoàn cảnh khác nhau hạ thí nghiệm. Trước sau thí nghiệm mấy năm, chế tạo ra vô số đại thí nghiệm thường, tại thắng lợi một phút này thường của hắn cũng sửa bản thảo. Lá thức gạ sột phân ra đời, nó đạt được Tần Phong tán thành cùng phê chuẩn bắt đầu sản xuất chuẩn bị cho Tề quân thay đổi bên trên. Về phần Tề quân ban đầu trang bị vậy thì cho quân đế quốc cùng ất đẳng quân đoàn. Súng mới bất luận nóng bức giá lạnh đều có thể ổn định xạ kích, bảo dưỡng đơn giản chế tác nhanh gọn lại uy lực kinh người. Trên cơ sở này, Diệp Quý thập tiểu tu nhỏ đổi lại nghiên cứu ra kiểu mới súng máy. Cùng lúc đó, Tề quốc Tô thị súng máy cũng ra đời. Lá thức súng máy lấy nhẹ nhàng nhanh chóng, uy lực kinh người là đặc điểm, mà Tô thị súng máy lấy cực nhanh xạ tốc cùng thông dụng làm hệ tâm. Lá thức súng máy có thể sử dụng đánh trống cũng có thể áp dụng một đạn, binh sĩ một người liền có thể di chuyển sử dụng 10 phần thích hợp tiểu đội hoàn cảnh, có thể làm được cường đại hỏa lực áp chế. Mà Tô thị súng máy xạ tốc cao đến kinh người 1000 phát mỗi phút. Nếu như phối hợp dây đạn, như vậy thanh thương này uy lực không cách nào tưởng tượng. Cái này hai phần phương án đều bị Tần Lân áp dụng, hắn cảm thấy đều có các tốt. Nam vực một trận chiến tự mình kinh nghiệm chiến tranh sau Tần Lân đối binh pháp, chiến thuật, chiến lược có chút tâm đắc trải nghiệm. Lá thức súng máy thích hợp cho binh sĩ dùng, Tô thị súng máy thích hợp cho tái cụ dùng. Thế là hai nhà súng ống đồng loạt vận dụng tại Tề quân bên trong, vì tương lai chinh phục Bắc vực đặt cơ sở vững chắc. Không chỉ có súng ống, ngay cả máy bay đều có tranh đấu. Tống Thanh chủ đánh một cái cao tinh mạnh, máy bay nhất định phải tập bách ra sở trường, có thể lợi dụng cái gì kỹ thuật mới liền lợi dụng đi lên. Có thể Phùng Phong cảm thấy bộ dạng này phí tổn quá mức đắt đỏ, máy bay ít nhiều có chút lấy hay bỏ. Phùng Phong phát hiện cánh quạt máy bay lâm vào bình cảnh, hắn bắt đầu đổi nghề máy bay phản lực. Tống Thanh máy bay cao tốc, nhanh nhẹn, trang bị đại lượng tiên tiến hệ thống điện tử thậm chí chuẩn bị phối hợp đạn đạo học viện nhường máy bay phụ lên bậc kia. Phùng Phong thì lựa chọn chuyên nghiệp chuyên công, tỷ suất chi phí hiệu quả cao thiết kế lý niệm. Hiện tại bọn hắn Tề quốc dẫn trước quốc gia khác nhiều lắm, không cần thiết bên trên không cần thiết đồ vật. Một khung máy bay nếu như muốn điều tra, chiến đấu như vậy phí tổn rất cao. Nhưng nếu là điều tra, chiến đấu về chiến đấu đâu? Chuyên nghiệp hóa thiết kế có thể để bọn chúng tính năng thể hiện ra lại có thể giảm xuống chế tác công nghệ độ khó cùng thời gian tốn hao. Thế là hai người bắt đầu một trận im ắng cạnh tranh. Tống Thanh mới nhất mãnh long máy bay chiến đấu hình thể to lớn, có thể to lớn hình thể bởi vì vịt cánh bố cục khiến cho tính cơ động có thể vô cùng tốt. Cơ thể trang bị dạ đạ, nhắm các loại hệ thống, thậm chí vì tương lai đạn đạo dự lưu lại cải tiến vị trí. Phùng Phong ưng long máy bay chiến đấu hình thể nhỏ bé, sử dụng đại lượng nôn hợp kim giảm xuống chế tác chi phí, trung ương thăng lực thể khí động bố cục khiến cho máy bay tính cơ động siêu tốt, đáng tiếc vì cơ động cùng vật liệu công nghiệp các phương diện hạn chế, ưng long cực nhanh cũng không nhanh. Bác vực rất lạnh, ngươi xuất chinh lần này muốn bạn phần cẩn thận. Biết mẹ. Tần Lân nhìn trước mắt tràn ngập không thôi Lạc Vân Khanh cho đối phương một cái ôm ấp an ủi. Không phải liền là lạnh điểm, hiện tại chúng ta tề quốc mạnh như vậy không dùng đến mấy năm liền có thể kết thúc chiến tranh rồi. Vậy ngươi sớm chút trở về, có hay không ưa thích cô nương? Nếu như không có về đến cấp ngươi tìm một mối hôn sự, ngươi cũng trưởng thành nên lập gia đình. Không biết thế nào, Lạc Vân Khanh phát hiện mình cũng bắt đầu lại nhải nói liên miên. Lòng của nàng không như năm đó quả quyết kết thúc, tổng là bởi vì lo lắng không an tĩnh được. Nghe được cái đề tài này, Tần Lân tranh thủ thời gian bỏ qua một bên. Sau này hay nói, ta phải đi. Lần này Bắc phạt Tần Lân tự mình dẫn quân đoàn thứ nhất cùng toàn bộ Bắc Dã. Một trận chiến này, Phong Vân Đế quốc vô số người ánh mắt bị hấp dẫn mà đến. Rất nhiều người muốn nhìn đế quốc hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, các tướng lĩnh muốn nhìn một chút hiện tại cầm phải đánh thế nào. Quân đoàn thứ nhất là chủ công, những người khác đều là phụ trợ tác dụng. Bởi vì phân phối đại lượng tiên tiến hỏa pháo xe tăng, đối mặt bình nguyên bên trên Bắc vực liên quân tề quân căn bản không rụt rè. Hiện tại hạn chế tề quốc tốc độ tấn công chỉ có tốc độ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Chương 706, chương cuối, bên trong 2, chương 706, chương cuối, bên trong 2, đối mặt địch nhân xe tăng, Bắc vực liên quân chỉ có thể dùng thiết kỵ tới gần sau đó thử dùng túi thuốc nổ bạo phá. Đáng tiếc, theo tự động hóa vũ khí trang bị bọn hắn liền bộ binh đều đánh không lại. Cốc cốc cốc, oeng, mỗi một lần giao thủ Bắc vực liên quân đều là toàn quân bị diệt, muốn chạy đều bị trên trời máy bay trực thăng cho truy kích. Lần này, Tề quốc muốn là tốc chiến tốc thắng. Vẹn vẹn thời gian 3 năm toàn bộ Bắc vực liền bị Tề quốc công chiếm. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Tề quân tới. Mộ Dung Kiếm cả kinh thất sắc đội vàng hỏi thăm triều thần. Minh hữu của chúng ta cổ kinh người ở đâu? Bệ hạ, cổ kinh người vừa mới đến hoàn thành. Vậy liền nhanh để bọn hắn nên địch. Là Thiên Long quốc chỉ còn lại một nửa quốc thổ, đồng minh chỉ có đến từ phương Bắc cổ kinh người. Cái này thần bí chủng tộc là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nhìn xem nguyên một đám thân hình to lớn cự nhân, Mộ Dung Kiếm hai mắt nhắm chặt cầu nguyện tất cả thuận lợi. Thái tử điện hạ, phía trước có quái nhân. Tần Lân xuất ra kính viễn vọng xem xét gọi thẳng khả lắm. Trước mắt một nhóm quân đội từng cái nhân cao mã đại, thô sơ giản lược phán đoán lùn nhất đều có 2 mét trở lên. Bọn hắn cầm cự phủ, lớn mâu sắp xếp chỉnh tề chuẩn bị nên địch, ngay cả dưới hông chiến thú đều hình thể to lớn. Ngoanh hắn, cho ta điều máy bay nổ. Tóm lại có cái gì nổ cái gì, trước nổ lại nói. Tần Lân ghi nhớ Tần Phong lời nói, tất cả có thể bị cụ lạc cho xử lý đều không đáng sợ, nếu như làm không xong vậy thì thử một chút lớn một chút cụ lạc. Ngoanh, vô số ổ hỏa pháo tê sạng, từng mai đạn pháo tinh chuẩn rơi vào cổ kinh người dựng trong chiến trận. Vốn cho rằng đây là cái gì lực lượng thần bí, không nghĩ tới một vòng hành tạc xuống dưới không còn sót lại một chút cặn. Cứ như vậy, theo Mộ Dung Kiếm bị bắt làm tù binh, Thiên Long quốc tuyên bố diệt vong. Chúng ta bây giờ có lòng tin đối phó Phong Vân Đế quốc sao? Không biết rõ, nhưng chúng ta cũng có máy bay có thể thử một trận chiến. Lý Vinh nhìn trước mắt chiến báo rơi vào trầm tư. Tề quốc phát triển càng ngày càng nguy tiên. Bọn hắn dùng đến trộm được tài liệu giảng dạy trải qua mấy chục năm phát triển miễn cưỡng đuổi kịp mấy chục năm trước Tề quốc, bọn hắn hiện tại đến cùng mạnh đến mức nào không có ai biết. Châm giả, hoàng vị liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem Đông Liêu quốc mang tốt. Là. Nghe xong Lý Vô Song lời nói, Lý Vinh bỗng cảm giác áp lực như núi. Thái tử Lý Đình bởi vì túng dục quá độ mất sớm, Lý Vinh còn chưa kịp hành động liền trở thành thái tử. Lâm Hiên Linh có chút ngoài ý muốn, nàng không biết rõ hiện tại còn tính hay không là Tề quốc nhan tuyến. Nàng toại nguyện trở thành thái tử phi, cũng vì Lý Đình sinh hạ 2 tử 1 nữ. Thật là, người là chết tại nàng trên bụng. Từ khi Lý Đình sau khi chết Tề quốc phương diện cũng không chút cùng mình liên hệ, có thể nghe nói Tề quốc đại sát tứ phương nàng lại sợ tương lai có một ngày bị thanh toán. Phong Vân Đế quốc hoàng đế khiến, thái tử Tần Lân kế thừa Phong Vân Đế quốc hoàng đế vị. Tần Lân bắt phạt trở về chồng sau thê hai cái vừa thương lượng quyết định trực tiếp nhường ngôi cho hắn. 2 tử lớn có thể gánh vác đại nhiệm. Đương nhiên, trước lúc này còn phải thành hôn lập gia đình. Lạc Vân Khanh ngàn chọn và tuyển, cuối cùng cho mình chọn lấy cái vừa ý con dâu. Hàn Hân Hà, Hàn gia chi nữ, xuất thân cao quý tướng mạo hảo phóng mỹ lệ. Tần Phong vốn định đề nghị theo người bên cạnh chọn lựa có thể bị Lạc Vân Khanh bắt bỏ. Quá mức thân cận, vị trí quá cao không phải một chuyện tốt. Mọi người đều biết ngoại thích thứ này là kiếm hai lưỡi, chơi không vui liền xong đời. Mà Hàn Hân Hà đến từ Tĩnh Châu, nguyên tính quốc hoàng thất. Cử động lần này còn có thể lôi kéo Tĩnh đủ quan hệ, giữ gìn đế quốc hòa bình. Đế quốc hôn nhân là không tự do. Nó thường thường mang theo rất mạnh mục đích tính. May mà Tần Lân rất hài lòng, Lạc Vân Khanh cũng không có nhìn nhầm, Hàn Hân Thả có hiển sau chi tư có thể an tâm nhường nàng phụ trợ. Vì giảm bớt hài tử gánh vác, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh cố mà làm tiếp tục đảm nhiệm Tề quốc hoàng đế. Đương nhiên, Tề quốc hoàng đế là làm lấy, nhưng chính sự hết thể giao cho đế quốc hoàng đế phụ trách. Phu quân, ngươi nói bộ dạng này có thể hay không mệt nhọc? Đừng sợ, chúng ta mệt mỏi lâu như vậy cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Ngươi Tần Lân dám khóc một cái thử xem. Khóc cũng là tính thời gian. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất già? Không có. Thật sao? Tần Phong nhìn trước mắt mỹ phụ nói nghiêm túc. Mặc dù tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, có thể kia tuyệt mỹ bộ dáng lại không có chút nào giảm bớt, dường như còn tăng thêm mấy phần khác khí chất. Không có gạt ta. Lạc Vân Khanh có chút không tự tin mà hỏi. Đương nhiên không có. Đạt được cái này hài lòng trả lời chắc chắn nàng không nói gì, nhếch miệng mỉm cười đem đầu tựa vào Tần Phong trong ngực. Vậy ngươi, sao không gọi ta a? Hô cái gì? Ta không tạo a. Tần Phong thừa cơ xuyên thấu qua tấm gương nhìn một chút chính mình, may mà được bảo dưỡng làm vẫn là thật đẹp trai. Không thể không nói, tiền cùng quyền thật có thể nuôi người. Nhìn như mỗi ngày mệt mỏi thành chó, nhưng trên thực tế khí chất phương diện là càng ngày cao quý, người cũng không có quá nhiều biến hóa. Lạc Vân Khanh mân mê miệng nhỏ bất mãn nói, hô một cái ngươi lâu như vậy đều hết chỗ chế tử. Nương tử cho cái nhắc nhở thôi. Lạc Vân Khanh cho đối phương một cái liếc mắt sau đó thấp giọng nói cái gì? Á, Lạc tỷ tỷ, hóa ra là nói cái này a. Hồi lâu không có nghe Tần Phong gọi mình gọi Lạc tỷ tỷ, Lạc Vân Khanh tâm thật dường như ăn mật như thế hài lòng. Không biết từ lúc nào bắt đầu ra hỏa này chỉ gọi mình nương tử, một tiếng này trực tiếp nhường suy nghĩ của nàng trở lại năm đó. Vất vả lâu như vậy, hai người rốt cục mong muốn trở lại năm đó, vượt qua cái kia khoan thai tự đắc thời gian. Lạc Vân Khanh cảm thấy mọi thứ đều thay đổi, tất cả cũng không có thay đổi. Nhân sinh của mình thay đổi tốt hơn, nhưng thời gian lại trở lại năm đó kia mỹ hảo thời điểm. Không có người uy hiếp bọn hắn, không có người áp bách bọn hắn là tự do, muốn làm gì liền làm gì. Phu quân, thế nào? Ngươi thật yêu ta sao? Đương nhiên. Kia, chúng ta đời sau tiếp tục làm phu thê có được hay không? Tốt. Kia, chúng ta chỉ bằng mượn ấn ký này đến nhận nhau có được hay không? Lạc Vân Khanh dứt lời vươn tay lộ ra năm đó vết đao vết tích. Nhìn đối phương cười một tiếng, Tần Phong cũng là nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ngươi cũng đừng làm đống đốc, ta sợ ngươi lạc đường tìm không thấy ta. Bệ hạ, chúng ta thương đội tại Đông Liêu quốc mất liên lạc. Kia, phái người đi Đông Liêu lục soát xuống đi. Tần Lân vội vàng xuất ra hoàng đế in và phát hành vài đồng tiến mệnh lệnh. Đây là hắn đăng cơ đến nay lần thứ nhất sử dụng đại ấn. Lâm Diệu thu được mệnh lệnh sau lập tức hạ lệnh đông giã hành động. Cùng lúc trước chiến đấu khác biệt, lần này không chỉ có lục không phối hợp, ngay cả đế quốc hải quân cũng cùng nhau xuất động. Biết được Đông Liêu quốc nắm giữ đại lượng tiên tiến vũ khí cùng cường đại công nghiệp, Tần Lân bỗng nhiên không muốn đánh nhanh như vậy. Nói cho Lâm Diệu, đừng xông quá nhanh. Trương viện trưởng, các ngươi đạn đạo, thêm chút sức được không? Không có việc gì, không đổi, chính là muốn nhìn đại pháo hoa. Lúc đầu muốn hôm nay hoàn tất, nhưng quyết định giữ lại cuối cùng một chương tới ngày mùng 1 tháng 5. Chúc các vị thật to ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động khoái hoạt, cuối cùng một chương vung xài hết kết tặng cho các ngươi họ. O chương 707, chương cuối, đại kết cục, sau cùng cảm tạ cùng sách mới thêm nhiệt. 1, chương 707, chương cuối, đại kết cục, sau cùng cảm tạ cùng sách mới thêm nhiệt. 1, Wen, Đông Dương trên hồ, một trận kinh thiên động địa đại chiến ở đây trình diễn. Phong Vân Đế quốc hải quân đang cùng Đông Liêu hải quân huyết chiến. Một trận chiến này đánh song phương đều ra ngoài ý định. Phong Vân Đế quốc không nghĩ tới Đông Liêu hải quân thực lực như thế cao minh, nếu là không có không quân tương trợ trong thời gian ngắn còn không kết thúc được chiến đấu. Đông Liêu hải quân cũng không nghĩ tới Phong Vân Đế quốc quốc lực đáng sợ như thế, trận chiến đầu tiên song phương đều đánh khó hòa giải. Phong Vân Đế quốc hải quân là đế quốc nhược điểm, nhưng để ở toàn bộ thế giới vậy cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tề quốc hải quân có 3 chi, đế quốc hải quân liền có 3 chi. Cái này 3 chi bên trong cường đại nhất liền là vừa vận xây dựng đế quốc hạm đội thứ 3. Hạm đội thứ 3 phân phối 2 chiếc hàng không mẫu hạm, hết thảy 16 chiếc máy bay trực thăng, 5 chiếc nắm giữ 150 chút nào mở đi ở mở tờ pháo tàu chiến đấu, 12 chiếc tuần dương hạm cùng 20 chiếc khu trục hạm, ngoài ra còn có mấy chục chiếc tiếp liệu hạm, bệnh viện thuyền là hạm đội làm tốt tiếp tế cùng hậu cần công tác. Một bên khác Đông Liêu hải quân nắm giữ 20 chiếc tàu chiến đấu, 30 mấy chiếc tuần dương hạm cùng hơn 60 chiếc khu trục hạm. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều thuyền nhỏ hạm như tàu bảo vệ, nhanh chóng hướng về phong bạo phá hạm chờ. Đông Liêu quốc công nghiệp hóa trình độ khá thấp, có thể quốc thể khổng lồ tụ hợp cùng một chỗ liền biến rất đáng sợ. Tề quốc thuyền hạm đặc điểm là công nghệ cao, tiên tiến hóa. Đông Liêu thuyền hạm là đại pháo cùng bọc thép. 150 chút nào mở đi ở mở tờ là Tề quốc có thể sản xuất nhất đại hỏa pháo, phân phối bán tự động nhét vào hệ thống xạ tốc cực nhanh, uy lực to lớn. Hạn chế Phong Vân Đế quốc không phải công nghệ kỹ thuật mà là đạn pháo sản xuất, vì nhẹ vốn cùng nhanh chóng sản xuất, siêu đại đường kính đạn pháo không có thiết bị sản xuất. Mà 150 ly trở xuống đường kính đạn pháo Tề quốc rất nhiều nơi đều vận dụng được. Đế quốc hải quân trang bị tiên tiến hệ thống radar cùng đánh đêm trinh sát hệ thống, cái này khiến bọn hắn chiến thuật 10 phần nhanh nhẹn. Đông Liêu hải quân siêu 400 chút nào mở đi ở mở tờ pháo cùng nặng nghề bọc thép là bọn hắn đại danh tử, mặc dù thuyền nhanh không công nghệ cao rất không phát đạt, có thể khổng lồ số lượng đầy đủ nhường Đế quốc hải quân uống một bình. Văn tổng, chúng ta cùng Đông Liêu hải quân đánh ngang. Cái gì? Văn Vũ có chút kinh ngạc, cái này Đông Liêu xương cốt cứng như vậy gặm đều gặm bất động sao? Đại tướng quân, chúng ta cùng Phong Vân Đế quốc đánh ngang. Tổn thất nhiều không? Tổn thất 5 chiếc tàu chiến đấu, 16 chiếc tuần dương hạm, còn lại thuyền hao tổn hơn phân nửa. Bất quá đa số có thể kéo trở về sửa chữa. Vậy là tốt rồi. Phong Vân Đế quốc rất mạnh, lấy sức một mình hủy diệt hai đại đế quốc. Đông Liêu quốc khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhưng trình độ của bọn hắn chỉ có thể cùng hơn 20 năm trước Tề quốc như thế thậm chí kém càng nhiều. Dạng này chiến tích bọn hắn rất thỏa mãn. Ngoại trừ hải chiến còn có đất liền đại hội chiến cùng không trung huyết chiến. Đông Dương bên hồ Đại Bình Nguyên bên trên, Đông Giá cơ giới hóa đại quân đang cùng quân địch chém giết. Đông Liêu quốc cũng thành lập chính mình bộ đội cơ giới, bọn hắn xe bọc thép ngay tại ngăn cản Tề quân phát bắn tới đạn. Tướng quân, Tề quân hỏa lực quá mạnh, chống đỡ. Chúng ta hải quân muốn tới trợ giúp chúng ta. Là. Tề quân xe tăng như là vô tình cố máy giết chóc liều mạng lái về phía trước động, nặng nghề bọc thép để cho địch nhân không thể làm gì. Mới nhất xe tăng chính là như thế nguy tiền, địch nhân xe bọc thép trực tiếp bị nó nghiền ép lên đi căn bản không phải là thủ. Một giờ đồng hồ phương hướng, khai hỏa. Minh mạch. Với anh, một pháo đi qua, Đông Liêu đại quân trong nháy mắt bị tạc người ngã ngửa đổ. Đối mặt Tề quân xe tăng, Đông Liêu quân chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất công kích tự bạo phương pháp. Bọn hắn tạo thành đội cảm tử liệu mạng hướng Tề quân xe tăng tới gần, tại bọn hắn bánh xích, cái bệ phía dưới an trí túi thuốc nổ. Cầu ba so mẫu Bắc Châu, mẫu Bắc Châu. Đông Liêu và Tuế. Cử động lần này cho Tề quân tạo thành rất lớn bối rối, nhưng tổn thất của bọn họ cũng là to lớn. Mặc dù có hiện đại như thế vũ khí, Đông Liêu quân cùng Tề quân chiến tổn sánh vai là 10. Cốc cốc cốc, đối mặt Tề quân hạ xuất thần, Đông Liêu quân súng trong tay thật giống như thiêu hỏa côn như thế bất lực. Rầm rầm rầm, may mà Đông Liêu hạm đội cuối cùng kịp thời đổi tới hướng bên bờ nã pháo trợ giúp lục quân đánh thắng một trận chiến này. Ong ong ong, tại Đông Dương Hồ cách đó không xa trên không, vô số điểm đen ngay tại hướng hồ nước tới gần. Đây là Đông Liêu quốc kết tinh chi tác, Đông Liêu không quân. Thông qua kính viễn vọng, Tề quân phát hiện bọn hắn không quân kỹ thuật lạc hậu lại tiến tiến. Có thể nói cho đến trước mắt trừ Tề quốc bên ngoài cái thứ nhất nắm giữ máy bay quốc gia, nhưng bọn hắn đều là hai cánh máy bay, đuôi khói đen đặc có thể thấy được động cơ hiệu suất cũng không tốt. Mặt khác, máy bay cái đầu lớn nhỏ không đều, tiểu nhân không có phát hiện có lựu đạn treo, lớn lại lớn hơn không được bao nhiêu cũng liền như vậy đi. Làm Đông Liêu không quân xuất hiện tại thiên không lúc tất cả Đông Liêu quân một mảnh reo hò. Không quân tới, bọn hắn được cứu rồi. Có thể hiện thực lại 10 phần tăng gốc, trực tiếp cho bọn hắn tới một quân đồng. Giống, chỉ nghe không trung nguyện như rồng gầm tiếng vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại một điểm đen nhanh trong hướng bọn họ bay tới. Điểm đen tựa hồ là Tề quốc máy bay, nhưng tốc độ cực nhanh, độ cao cực cao căn bản không nhìn thấy bộ dáng. Quỷ dị nhất chính là, chiếc máy bay này vì cái gì có một lớp bình phong tại phía trước? Là máy bay tiếp cận Đông Liêu không quân lúc, chỉ thấy trước kia còn kết trận kết đoàn máy bay đại quân trong nháy mắt bị sông chia 5 x 7. Vô số máy bay thẳng tắp rơi vào, theo ngàn mét không trung đánh tới hướng mặt đất. Một thương không phát, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Một màn trước mắt để cho người ta kinh ngạc, Đông Liêu quân sĩ khí trong nháy mắt hàng hơn phân nửa. Cái này đánh là cái gì? Tề quân nguyên một đám vung tay hô to, xem ra bọn hắn vẫn là càng cường đại chút. Đây là đế quốc máy bay viện nghiên cứu mới nhất kỳ tác, khai sáng tốc độ siêu thành khơi dòng. Cái này chiếc chiến cơ là thí nghiệm cơ, sử dụng các loại tiên tiến kỹ thuật cùng vật liệu. Cường đại động cơ trực tiếp nhường máy bay đột phá cái kia đạo không cách nào vượt qua bức tường âm thanh, trở thành tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Tần Lân nhận được tin tức của tiền tuyến truyền tới lập tức rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn quyết định cầm Đông Liêu quốc đến luyện binh. Ban đầu Đông Giã đại quân triệt tiêu một nửa, tất cả ất đảng quân đoàn, bính đảng quân đoàn cùng đế quốc quân sự học viện học viên đều đi ra tiền tuyến tác chiến huấn luyện. Đông Liêu quốc thực lực không mạnh, Tề quốc nếu là lại điều động một chi giã chiến quân trực tiếp có thể tuyên cáo chiến tranh kết thúc. Nhưng người ta có rảnh quân, có hải quân, còn có xe bọc thép cùng bộ phận bán tự động, toàn vũ khí tự động, đánh cùng ngươi có đến có về. Tướng sĩ chiến đấu tố dưỡng cực cao, quan chỉ huy cũng thực không tệ. Cơ hội như vậy để chỗ nào tìm? Cứ như vậy, Đông Liêu quốc trở thành phong vân đế quốc đá mài đao một khối cực giai đá mài đao, vô số học viên, giáo viên lên tới tiền tuyến đi học tập nghiên cứu. Lúc đầu mong muốn chiếm lĩnh Đông Liêu, nhưng bây giờ Tần Lân chỉ là muốn đem tay của hắn chặt đứt giữ lại hắn một cái mạng chó. Đối với Đông Liêu quốc mấy chỗ trọng yếu bến cảng hắn lựa chọn chiếm lĩnh, cái khác tiếp tục cho bọn họ giữ lại dùng. Đông Liêu Đông, Nam Bộ Hải Dương thuộc về Phong Vân Đế quốc, cái gì hải triều quốc đô là bọn hắn. Vì chi phối Hải Dương, Phong Vân Đế quốc rốt cục bắt đầu coi trọng hải quân phát triển. Căn cứ tiền tuyến số liệu, Phong Vân Đế quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo càng thêm cường đại càng thêm khoa học hải quân hạm đội. Mới hạm đội đem ban đầu máy bay trực thăng hàng không mẫu hạm thăng cấp thành máy bay hàng không mẫu hạm, ban đầu cánh quạt máy bay chiến đấu cải tiến sau biến thành hải quân chuyên dụng, tiếp tục hiện lộ tài năng. Theo đường kính nhỏ không ngừng phát triển, sau cùng tàu chiến đấu biến thành 500 ly tự pháo. Đế quốc không quân cũng là một lần nữa cải tiến, bởi vì đời thứ nhất hồng ngoại đạn đạo ra đời. Khu khu cụ, Nguyên Soái, thân thể ngươi không tốt tại sao phải kiên trì đi tiền tuyến? Không ngại, tất cả mọi người đi tiền tuyến nghiên cứu, ta cũng phải học tập hạ. Từ năm đó thụ chúng tên sau Lâm Diệu thân thể liền lưu lại ám thương, theo thời gian trôi qua hắn ám tật càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đế quốc phát triển tốc độ quá nhanh, hắn một hưu nuôi một năm nửa năm sau khi trở về liền bắt đầu theo không kịp. Vì tốt hơn học tập, Lâm Diệu quyết định tự mình đi tiền tuyến chỉ huy quan sát. Đây là chúng ta Tề quốc máy bay. Đúng vậy, đây là chúng ta mới nhất phun khí thức máy bay hành khách. Tốt, ta ngồi lên thử một chút. Máy bay ngồi qua, nhưng chỉ có cánh quạt. Mới máy bay câu lên Lâm Diệu hứng thú, hắn chậm rãi nhảy lên. Vậy hạ, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Lâm Diệu nguyên soái thừa đi máy bay trước đến tiền tuyến thị sát quá trình bên trong. Rủi ro cái gì? Tần Lân nghe vậy kinh hãi, đường đường đế quốc nguyên soái thế mà. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh nghe vậy sau cũng là cảm khái ba phần, cuối cùng chỉ là yếu ớt phun ra mấy chữ. Biết. Toàn đế quốc đầy cõi lòng bi thống nên đón tin tức này, nghiệp có công là đế quốc khai quốc người có công lớn, vì đế quốc cùng Tề quốc lập xuống chiến công hiển hách, Tần Lân tuyên bố lấy quốc táng chi lễ hạ táng, hắn cùng Lôi Lăng chờ một đám đại thần tự mình nhấc quan tài, ngoài ra còn có Lạc Vân Khanh tự mình nâng bút lập bia. Cùng Tề quốc giao chiến đồng thời, Đông Liêu đế quốc cũng đang không ngừng phát triển cường đại. Công nghiệp hóa mang tới tăng lên to lớn, khổng lồ đế quốc toàn thể thực hiện công nghiệp hóa sau nghĩ cũng không dám nghĩ. Chiến càng đánh càng bại, nhưng bọn hắn có một loại ảo giác quốc càng đánh càng giàu. Thẳng đến mấy năm sau một lần công chiến, Đông Liêu quốc mới phát hiện mình nguyên lai là biến thành Tề quốc đá mài đao. Mới máy bay chính là tốt, không biết rõ bây giờ có thể không thể cùng Tề quốc không quân đấu. Hẳn là có thể chứ, bọn hắn loại kia quái vật máy bay chiến đấu liền không có xuất hiện qua mấy lần, hiện tại cũng là dùng cánh quạt. Tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu quá mức đắt đỏ, Tề quốc đến nay đều không có sản xuất hàng loạt phục dịch. Chương 707, chương cuối, đại kết cục. Sau cùng cảm tạ cùng sách mới thêm nhiệt 2, chương 707, chương cuối, đại kết cục, sau cùng cảm tạ cùng sách mới thêm nhiệt 2, bất quá. vì cho Đông Liêu không quân một điểm nho nhỏ rung động vẫn là có thể sản xuất một bộ phận. Hiu hiu hiu, Đông Liêu không quân ở trên trời tuần tra, chợt nghe mấy đạo phong thanh. Ân. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, không trung xuất hiện mấy đạo sương mù, tựa như thứ gì hướng bọn họ nhanh chóng bay tới. Bành, tiếng nổ liên tiếp vang lên, mấy khung máy bay trực tiếp biến thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Trải qua mấy chục năm chinh chiến, Đông Liêu quốc bị ép khuất phục. Bọn hắn còn tại phản kháng, có thể không có một lần chiến tranh là thắng. Quái dị chính là Tề quốc một mực không muốn chiếm lĩnh, đánh liền lui, lui lại đánh. Song phương qua lại tranh đấu mấy chục năm, song phương không ngừng mà học tập cùng phát triển. Làm Đông Liêu quốc chế tạo ra tiên tiến xe tăng, nắm giữ đỉnh tiêm cánh quạt máy bay chế tác kỹ thuật, đời thứ nhất máy bay phản lực nguyên lý lúc, Tần Lân tuyên bố kết thúc chiến tranh. Ngày mai, trực tiếp hỏa tiễn phóng ra. Lúc này Tần Lân lọn khỏm vẻ giàn mua, nhưng hắn long khí như cũ mạnh lớn đến đáng sợ. Đánh cả đời cầm, cái này Đông Liêu nên kết thúc. Tại chinh phục Đông Liêu trong lúc đó, Tần Lân thu phục Nguyên Tượng quốc cũng thống trị Tân Đại Lục. Nghĩa Nguyên Tượng quốc năm đó trợ giúp qua Tề quốc, Tần Lân cho phép hắn trở thành Nguyên Tượng khu tự trị, ngoại trừ ban đầu Nguyên Tượng quốc thổ địa bên ngoài cái khác đều thuộc về thuộc Phong Vân Đế quốc. Hồi tưởng cuộc đời của mình, Tần Lân cảm thấy vẫn là rất đặc sắc. Với nước với dân hắn đều nói còn nghe được. Có thể bây giờ còn có hai chuyện vẫn chưa hoàn thành. Một cái là phóng ra vệ tinh, một cái là lên mặt trăng. Hai cái này là phụ mẫu nguyện vọng, hiện tại Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh đều sắp trở thành trăm tuổi lão nhân lại vẫn là không có nhìn thấy. Thánh Bình, phụ thân, ngươi làm bao nhiêu năm thái tử? Theo lúc sinh ra đời đợi tính lên có chừng hơn 40 trở. Ngày mai, đế quốc hoàng đế vị trí liền giao cho ngươi. Tần Lân cảm thấy mình mệt mỏi, già, làm bất động. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn tiếc nuối nhất chính là đồng năm thời gian. Khi đó, hắn có phụ mẫu tương bồi bạn, còn có chơi vui á cờ mét. Nhìn một chút con của mình, Tần Lân cảm thấy có chút áy náy. So với Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh, hắn giống như quên đi Tần Thánh Bình tồn tại. Bất quá, hắn là may mắn, hiện tại phụ mẫu khỏe mạnh vẫn là có thể lại bồi bồi. Cha, mẹ, người giúp xong, nói với các ngươi một tin tức tốt. Cái gì? Chúng ta Phong Vân Đế quốc rốt cục có thể phóng ra vệ tinh. Ngày mai, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tốt. Mặc dù vẻ giản mùa, có thể Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh vẫn còn có thể tự mình hành động. Gió, đây là giấc mộng của ngươi a. Đã lâu như vậy rốt cục có thể thực hiện. Tần Phong nghe nói Lạc Vân Khanh lời nói lắc đầu. Là, cũng không phải. Đó là cái gì? Lúc đầu, ta muốn coi nó là thành đại pháo hoa thả cho ngươi xem. Đáng tiếc. Bất quá còn tốt, chúng ta thật lớn nhi hoàn thành. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy hài lòng. Nhìn xem phụ mẫu hai người tình cảm mấy chục năm qua hoàn toàn như trước đây tốt, Tần Lân cảm thấy hắn giờ phút này lại về tới năm đó. 3, 2, 1, châm lửa. Tại toàn thế giới nhìn soi mói, Phong Vân Đế quốc bắn trên thế giới cái thứ nhất hỏa tiễn. Nhìn xem từ từ bay lên tân tinh cùng truyền lại trở về vũ trụ hình ảnh, Nam vực, Bắc vực cùng Đông vực đa số bách tính tư tưởng giam cầm bị đánh vỡ. Cái gì thương thiên hoàng thiên, cái này bên ngoài liền không có thiên. Ta không nhìn thấy thần tiên cùng Phật tổ, ta chỉ có nhìn thấy tinh thần đại hải. Thì ra, chúng ta là xoay vòng quanh mặt trời. Đế quốc cường đại còn tại vững vàng vận hành, có thể tương lai là cho người tuổi trẻ, bọn hắn những lao nhân này đều muốn lui ra. Vệ tinh thăng lên, nhưng Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh sinh mệnh chi tinh lại như là cỗ sao trổi hoạch rơi xuống. Đến tận đây, nhân loại trong lịch sử nhất là truyền kỳ quân vương cùng nhất làm cho người hâm mộ một đôi vợ chồng đi đến cả đời. Lần nữa nhìn thấy bọn hắn lúc chỉ có thể ở sách sử cùng hình ảnh bên trong tìm kiếm. Mặc dù đã cao tuổi, có thể Tần Lân mỗi khi gặp đêm mộng lúc lại luôn có thể nhớ lại phụ mẫu thân ảnh, hồi tưởng lại tuổi thơ quá khứ. Hắn không bỏ được, có thể hắn bất lực cải biến sự thật. Thẳng đến trong mộng, Tần Lân mơ tới rời đi thật lâu phụ mẫu đến đón mình rời đi. Lân Nhi, lâu như vậy không gặp có muốn hay không chúng ta? Ba ba mang cho ngươi mới vẽ Acermet. Đến tận đây, Phong Vân Đế quốc nhất là truyền kỳ một đời đều tiêu tán tại trong dòng chảy lịch sử. Gió thổi chập chờn, tiếng ve kêu vang. Tiếp qua một năm liền phải thi tốt nghiệp trung học, các ngươi có chút cảm giác nguy cơ có được hay không? Có chút đồng học, lúc nào còn đi ngủ? Một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Nói chính là ngươi, Tần Phong. Phanh, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, theo sát chính là một cây trắng đoán phấn biết tinh chuẩn trúng đích. Tần Phong ngửa đầu nhìn về phía trên lớp học báo nổi lão sư, trái tim không tự giác rụt hạ. Cút ra ngoài cho ta đứng. Sau khi tan học nhường ra trưởng tới gặp ta. Tần Phong mở mịt gật gật đầu, chợt tuần tụ cầm sách lên bàn đi ra ngoài. Thì ra đây là một giấc mộng a. Hắn mộng thấy chính mình xuyên việt, vẫn là cái gì hoàng tử, lại xây đế quốc. Quả nhiên huy hoàng một đời cùng chính mình không có liên quan quá nhiều. Ai? Đại gia đừng giống Tần Phong đồng học học tập, phải hướng người ta Lạc Vân Khanh đồng học học tập, không chỉ có gia cảnh tốt, lại chăm chú đọc sách tiến tới, người như vậy mới là chúng ta tấm gương. Lạc Vân Khanh. Tần Phong cảm thấy cái tên này hảo hảo quen thuộc. Hắn vừa đi, một bên theo toàn bộ đồng học ánh mắt nhìn, cách đó không xa ngồi một vị duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng rất quen thuộc, có thể Tần Phong lại có chút nhớ không rõ. Tựa như phát hiện cái kia đạo ánh mắt nóng bỏng, cái kia gọi Lạc Vân Khanh thiếu nữ quay đầu mỉm cười nhìn Tần Phong một cái. Ba, dường như nhìn quá mức mê mẩn, Tần Phong vô ý đem sách vở rơi xuống đất. Lạc Vân Khanh thay Tần Phong đem sách vở nhặt lên, chợt còn bố bố. Cẩn thận một chút a. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất đu, nhiều Tần Phong ký ức có chút gợn sóng. Tần Phong thuần thục đi tới hành lang trước, sau đó thuần thục mở ra sách giáo khoa sau đem thân thể nương đến trên lan can. Ân. Đột nhiên, hắn phát hiện trong tay dường như nhiều tờ giấy. Hắn cầm lấy tờ giấy xem xét, trái tim lập tức mãnh rút hạ. Phu quân, ngươi thần tiên pháp thuật thì ra đều là ở chỗ này học a.